ยาคำโกเราเกิดหันสาเปกิเดมเดิมบา
ทโมโมมีเจริ
ญยุงสังโกทั้งดาววางเยี่ยวเยี่ยวตั้งตัวกี่เพียงเด่นเลยพักเงินดันเจเจตรง
โดยตรงโดยดึงหมอบบาน
กุ้งกินบานเพิ่งบังเลยเกลังจื้อเตียงบาเยิ้มลอยสิงี้ผู้ขังทำเก่ามองเดยหมกเดยสองอ้างลันเป็นไงพี่พี่มันวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กผู้พลันเข้าเถื่อนเต้ต้มดีเลยหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปสองเงินบุยแค่อาตั้งกันบันจีเหี้ยนกุ้งเหยื่อมบางต้มเถื่อนและผู้พลันเข้าเถื่อนเอาจูเสือ
là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 5 tháng 10 năm 2010, cây một lá tiền thân, Ekabana, diễm phúc cho những ai được bậc đại trí giáo hóa. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Tha Gia. Chúc con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mỗi chúng ta trong cuộc đời đều cần hấp thụ sự giáo dục, sự giáo dục trong gia đình, sự giáo dục ở học đường và sự giáo dục ở các bậc thiện trí. Cái khả năng hấp thụ đó, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái thái độ của chúng ta. Và chúng ta phải nói rằng, có một số không nhỏ con người sinh ra, thì tính định can ngạnh, hung hãn. Cái sự hung hăng của chúng ta, nhất là cái thái độ độc ác của chúng ta đối với những người xung quanh, thành ra khó ai mà có thể cải hóa chúng ta. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp mà Đức Thế Tôn đã cảm hóa những con người này bằng chính lời dạy của Ngài. Câu chuyện ngày hôm nay là một thí dụ. Mời quý vị nghe câu chuyện này. Và sau đó là pháp thoại của Đại Đức Tuệ Kiệt, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Mời cô Quang Trúc.
Nam mô Bụt Tha Gia, dạ, sa tú lành thầy, dạ, con chúng con thành kính tri ân tượng tòa giác đẳng. Con xin phép được đọc chánh kinh của bài học hôm nay ạ. Cây một lá, hiện thân Ekapanna, diễm phúc cho những ai được bậc đại trí giáo hóa. Câu chuyện này khi trụ tại ngôi nhà có nóc nhỏ ở Đài Lâm, gần Tỳ Xá Ly, Quê Xá Ly. Bậc đạo sư đã kể về một hoàng tử Đích Chá Quý độc ác ở Tỳ Xá Ly. Lúc ấy, thành Tỳ Xá Ly được ba bức thành vây quanh, cách nhau khoảng 1/4 dặm, có ba cửa với các tháp canh, được phồn thành phi trường. Tại đấy luôn luôn có 7,707 vị vua cai trị các vương quốc, với số phó vương tướng quân, chủ ngân hàng cũng tương đương như vậy. Trong các hoàng tử của các vua ấy, có một hoàng tử được mệnh danh là hoàng tử độc ác Lích Chá Quý, hay phẫn nộ, hung bạo, độc ác, luôn luôn nội trần lôi đình, dùng hình phạt như một con rắn độc điên cuồng. Trước mặt hoàng tử khi phẫn nộ, không có ai có thể nói 2-3 lời, ngay cả cha mẹ, bà con và bạn bè thân hữu, không ai có thể dạy chàng được. Rồi cha mẹ chàng suy nghĩ, đứa trẻ này quá độc ác hung hãn, ngoài bậc chánh đẳng giác không một ai có thể nhiếp phục nó. Rồi cha mẹ dẫn thái tử đến bậc đạo sư đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này hung bạo ác độc, hay nội cơn phẫn nộ, xin đạo sư hãy khuyên dạy nó. bậc đạo sư dạy bảo thái tử ấy như sau: Này thái tử, làm người trở nên hung hãn, độc ác, thô bạo, giận dữ. Người lời ác ngữ là sự sự không thân ái, không đẹp ý đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với anh chị em, ngay cả vợ chồng, bạn bè hay bà con cũng vậy. Kẻ hung dữ như con rắn vươn lên để cắn, như kẻ cướp rình rập trong rừng, như con già xoa nhảy lên để vồ mồi. Những ai hung hãn, độc ác, tâm sẽ bị dao động, hoảng hốt, nên lúc chết sẽ tái sanh vào địa ngục ác thú. Người phẫn nộ ngay trong hiện tại, giàu được tô điểm trang sức vật xấu xa, mặt nó giàu có đẹp như vầng trăng tròn cũng trở thành xấu xí như hoa sen bị cháy xém, cũng như gương tròn bằng vàng bị nhơ bẩn. Do phẫn nộ làm cho hung dữ, chúng sanh cầm kiếm tự chém mình, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy xuống vực sâu. Như vậy, do phẫn nộ chi phối, khi mình chung, chúng sanh đọa vào địa ngục. Do làm cho người khác tổn thương, ngay trong hiện tại chúng bị ghét bỏ, và sau khi chết chúng đọa vào địa ngục. Nếu được tái sanh làm người, ngay lúc chúng ra đời, chúng bị nhiều đau bệnh, với các chứng bệnh như bệnh đau mắt, bệnh đau tai. Bắt đầu với một bệnh, chúng rơi vào một bệnh khác, không bao giờ thoát khỏi bệnh. Chúng bị đau khổ thường xuyên, do vậy mọi chúng sanh cần phải tu tập tâm từ bi, tâm lợi ích. Tu tập như vậy, họ sẽ được giải thoát khỏi sự sợ hãi về địa ngục. Thái tử được giáo giới như vậy, chỉ một lần giáo giới này, kiêu mạn được loại trừ, thái tử được giết phục, chàng trở thành nhu mì, có tâm từ bi, nhu thuận, không còn mắng tay. Như rắn cỏ nanh bị nhổ ra, như con cua bị gãy càng, như con bò đực bị gãy sừng. Khi được tin về tính tình thái tử thay đổi như vậy, các vị kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, cha mẹ và các bà con thường khuyên dạy bảo thái tử đích cha quý độc ác từ lâu, nhưng không giúp phục được thái tử. Nhưng bậc chánh đẳng giác chỉ với một lần giáo giới đã giúp phục khiến chàng trở thành nhu mì, chẳng khác gì tạo sẫu nhân duyên hàng phục các con voi điên loạn ngay lập tức. Lời khéo nói như con voi được thuyết phục, được chế ngự bởi người huấn luyện voi, bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy, như con ngựa được thuyết phục, như con bò được thuyết phục, được chế ngự bởi người huấn luyện bò, bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy. Cũng vậy, này các hiền giả, có người được thuyết phục, được chế ngự bởi Đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khiến con người chạy theo tạm phương, khiến con người có sắc hay các sắc ở ngoài từ thân. Như vậy là Đức Phật, Đức Phật mới được gọi là bậc vô thượng trong các đạo sư huấn luyện, bậc lãnh xe điều ngự, những ai đáng được điều ngự. Này các hiền giả, không có một bậc lãnh xe điều ngự, những ai đáng được điều ngự giống bậc chánh đẳng giác. Trong khi hội chúng đang tán thán công đức của Như Lai trong pháp đường, thì bậc đạo sư đến và hỏi: Này các vị kheo, này các ông ngồi họp ở đây đang bàn vấn đề gì? Và khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các vị kheo, không phải chỉ nay ta mới nhập phục hoàng tử chỉ với một lần giáo giới, mà thuở xưa cũng vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Dạ, con kính mời cô giữ nguyên tiếp theo ạ.
Thời xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc. Trưởng thành, ngài đi học tại Takasila, được dạy ba tập vệ đà và tất cả các tài nghệ, rồi làm gia chủ trong một thời gian. Sau khi cha mẹ mệnh chung, Bồ Tát xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và thiền chứng và sống ở Tuyết Sơn. Tại đây, Bồ Tát sống lâu ngày, rồi vì cần dùng muối, giấm, Bồ Tát đi xuống con đường của dân chúng đến Ba La Nại và ở công viên của vua. Ngày hôm sau, khéo đắp chiếc áo vỏ cây túc chức, đầy đủ dáng hiệu của người khổ hạnh. Bồ Tát đi vào thành đảnh lễ. Bồ Tát đi vào thành để khất thực và đến cửa cung vua. Vua nhìn qua cửa sổ thấy Bồ Tát hoan hỷ với uy nghi cử chỉ của vị ẩn sĩ. Vị tu khổ hạnh này với căn thanh tịnh, với ý thanh tịnh, chỉ nhìn trong khoảng một tầm, bước từng bước như đang đặt xuống một túi đựng 1.000 đồng vàng, đi đến với dáng điệu uy nghiêm của con sư tử. Nếu tịnh pháp có mặt ở một nơi nào, tịnh pháp phải có mặt ở trong người này. Sau khi suy nghĩ như vậy, vua nhìn một vị đại thần, vị ấy hỏi: Thưa thiên tử, thần cần làm gì? Hãy mời vị khổ hạnh này đến. Thưa vâng thiên tử. Vị đại thần ấy đi đến gặp Bồ Tát, đảnh lễ, cầm lấy bát khất thực. Bồ Tát hỏi: Thưa bậc đại phước, có việc gì? Thưa tôn giả, đức vua cho mời ngài. Bồ Tát nói: Chúng tôi không đi đến cung vua, trú xứ của chúng tôi ở tại Tuyết Sơn. Người đại thần đi về và tâu lại vua rõ. Vua nói: Này chúng ta không có người cố vấn trong cung vua, hãy mời vị ấy đến. Vị đại thần đi đến, đảnh lễ Bồ Tát và yêu cầu ngài vào cung điện của vua. Vua đảnh lễ Bồ Tát, mời Bồ Tát ngồi trên ngai vàng dưới một lồng trắng uy nghiêm, đãi Bồ Tát dùng các món ăn đặc biệt dành cho mình, rồi hỏi: Thưa tôn giả ở đâu? Thưa đại vương, chúng tôi ở Tuyết Sơn. Nay tôn giả đi đâu? Thưa đại vương, chúng tôi đang tìm một trú xứ thích hợp cho mùa mưa. Thưa tôn giả, hãy ở lại công viên của chúng tôi.
Sau khi được Bồ Tát chấp nhận, vua ăn xong rồi đưa Bồ Tát đi đến công viên, cho dựng một thảo am làm phòng ở ban đêm, phòng ở ban ngày, cung cấp các vật dụng cho người xuất gia. Sau khi giao trách nhiệm cho người giữ công viên, vua đi vào thành. Từ đấy trở đi, Bồ Tát sống ở công viên, mỗi ngày vua đi đến thăm và hầu và thăm 2 lần. Vua có một thái tử độc ác, hung bạo, mà vua cũng như các người bà con, các vị đại thần khác không thể nhiếp phục. Tất cả đại thần, bà la môn, dân chúng đều đã nêu rõ những lỗi lầm của tánh tình thái tử, nhưng vô hiệu. Chàng không lưu ý đến lời khuyên can của ai. Rồi vua suy nghĩ, ngoài vị tu khổ hạnh đáng kính có giới đức của ta, không một người nào khác có thể nhiếp phục được hoàng tử này. Vị tu khổ hạnh nấy sẽ nhiếp phục hoàng tử. Nghĩ vậy, vua đưa thái tử đến gần Bồ Tát và thưa: Thưa tôn giả, thái tử này hung bạo độc ác, chúng tôi không có thể nhiếp phục nó, mong rằng ngài tìm một phương tiện dạy bảo nó. Vua giao thái tử cho Bồ Tát rồi ra đi. Bồ Tát đưa hoàng tử cùng đi chơi trong công viên và đến một mầm cây nim ba, loại cây có lá rất đắng, mới mọc lên từ hộp giống, chỉ có 2 lá, một lá phía bên này và một lá phía bên kia. Thấy cây ấy, Bồ Tát nói với thái tử: Này thái tử, hãy ăn lá của cây con này và xem vị của nó thế nào. Thái tử lấy một lá của cây ấy, nhưng vừa đặt vào miệng và biết được vị, liền nhổ nó ra dưới đất với nước miếng kèm theo lời nguyền rủa. Bồ Tát hỏi: Này thái tử, lá ấy thế nào? Thái tử đáp: Thưa tôn giả, cây ấy như thuốc độc giết người, nếu lớn lên nó sẽ làm chết nhiều người. Rồi thái tử nhổ cây con ấy lên, với 2 tay chà nát nó kệ. Cây này chỉ một lá, cách đất 4 đốt tay, lá nó giống thuốc độc, lớn lên sẽ làm gì? Sau đó Bồ Tát tự: Này thái tử, đối với cây niêm ba bé nhỏ này, thái tử nghĩ rằng nay cây đắng như vậy, khi nó lớn lên thì cũng chẳng dùng được việc gì, phải không? Vì vậy nên chính thái tử đã nhổ cây ấy lên và chà nát, cũng như thái tử đã xử sự đối với cây này. Những người ở trong nước sẽ nghĩ về thái tử rằng khi còn nhỏ đã hung bạo độc ác như vậy, thì khi lớn lên được làm vua, thái tử sẽ như thế nào nữa. Chúng ta họ sẽ không cho thái tử trị vì quốc độ thuộc sở hữu gia đình, sẽ nhổ bướng thái tử lên như cây nim ba con và đuổi thái tử ra khỏi. Bắt đầu từ nay,
hãy đầy đủ lòng kiên nhẫn, từ bi hòa ái. Thái tử từ đấy trở đi bỏ kiêu mạn, trở nên hiền lành, đầy đủ lòng khâm nhẫn, từ bi hòa ái, an trú vững chắc trên lời khuyên răn của Bồ Tát. Sau khi phụ vương mệnh chung, chàng hưởng quốc độ trọn đời, làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới nhiếp phục vị thái tử Lít Chá Ví ác độc, trong thời quá khứ ta cũng đã làm như vậy. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ thái tử ác độc ấy là thái tử Lít Chá Ví này, vua là Ananda, còn vị tu khổ hạnh đã giác giáo giới thái tử chính là ta vậy. Chuyện tiền thân hòa thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Sông Tha Gia. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Thích Hạnh. Cùng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến thượng tọa Giác Tăng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong kinh. Thân chào quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa De Misa Kato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Sopatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đi tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ với lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức thân, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay cái câu chuyện chúng ta học qua câu chuyện cây một cá của tiền thân Ekapana. Quả thật thì đây là một bài học mà giá trị nó hết sức là lớn. Đức Phật ngài khi còn là Bồ Tát, đọc qua kinh văn chúng ta thấy hết sức là thắng một phần. Để ngài chỉ bảo, để ngài giáo hóa cho những chúng sinh, dầu cho đó là vua chúa quan quyền, hay dầu đó là những người thân thuộc, hay là bất cứ là ai mà hữu duyên với chính ngài, thì ngài sẽ tiếp độ. Chúng ta thấy hoàng tử Lít Chá Ví này là một người hết sức là ghê gớm, hết sức là hung bạo, hết sức là dữ dằn. Nhưng hoàng tử đó cũng sẽ được đấng điều ngự, đấng chánh đặc giác, ngài tế độ và nhiếp phục một cách tốt đẹp. Và thật thì chúng ta thấy ngài dạy cho thái tử, ngài ví dụ như cái tánh hung bạo độc ác, đây là những cái tánh mà nó sẽ tạo ra cho một con người hết sức là nguy hiểm. Một con người đó nó như là một thú dữ, một con người đó như là rắn độc. Giờ quả thật vậy, những ai gần những người đó, những ai mà ở dưới cái sự bị cái sự hành hạ của những người đó, thì những người đó nó cũng hết sức là đau khổ. Thì cũng vậy, thì chính Đức Phật ngài khuyên cho cái vị hoàng tử Lít Chá Ví này, đó chính là cái sự đau khổ, đó chính là cái sự nguy hiểm. Khi chúng ta giận quá thì mất khôn, hay là vì cái sân si, vì cái lòng sân đó, thì chúng ta tỏ ra một cái thô lỗ, giận quá mất khôn. Cái tâm sân là tâm hủy hoại, hủy diệt cái đối tượng bằng mọi hình thái. Dầu cho đó là cha, là mẹ, là sư thầy, tất cả là thầy là của mình đi, là cha, là mẹ, là những bậc trưởng thượng. Nhưng khi chúng ta sân hận lên, hay đó là những người ân của chúng ta cũng sẽ không nhớ tới, chúng ta sẽ không có cái sự tôn trọng, không có sự cung kính. Mà từ không có sự tôn trọng, sự cung kính ở đó còn trở nên thối mạt, còn trở nên chửi mắng, còn trở nên có những ý ác, có những cái lời nói ác, thì quả thật thì ngay cả hành động ác nữa. Tại sao chúng ta thấy ngày hôm nay đọc rất là nhiều báo chí, đọc rất là nhiều những cái cuộc mà con nỡ đập đánh cha, đập đánh mẹ, hoặc là nỡ sát hại anh chị với nhau, hoặc anh chị em với nhau, khi cha khi mẹ đã qua đời rồi, mà tàn sát lẫn nhau để tranh giành gia tài, để tranh giành những cái thừa hưởng cái gia sản, cái hương quả vân vân, thì thật sự đây là những người ác, đây là những người hung bạo. Những con người không có cái đạo đức, những con người không có cái tấm lòng nhân, không có cái tình đồng loại, không có một cái tình quyến thuộc, không có cái tình anh em máu mủ gì cả, mà không biết thương chính họ, họ không biết thương người thân của họ, thì họ biết thương ai đây? Và thật họ chỉ biết thương tiền, vàng bạc đô la thôi, chứ không biết thương ai cả. Thì ngày hôm nay nó lương lương tâm không có bằng lương thực. Có nói này để chế giễu mà. Người ta lương tâm. Lương tâm là một cái gì đó mà chúng ta còn phải chờ đợi, rồi nó có thể xuất hiện, nhưng nó không có làm cho no cái lòng được. Nhưng lương thực nó sẽ no lòng. Thì có một số người họ viện dẫn, họ nói cái lý mà kiểu như là họ, những người đó vừa tếu mà họ vừa đã xâm nhập vào cuộc đời, họ thấy tất cả cái gì cũng là tiền, cái gì là danh lợi lợi, mà đã đánh mất đi những cái đạo đức, đánh đi những cái sự tốt đẹp. Lẽ ra là một con người phải có cái sự kính trọng, nhưng ở đây họ đã làm như vậy thì không là một điều lạ. Tại sao họ có một thái độ như vậy? Bởi đây là những người tham ác, sân ác, mà đặc biệt tức là những người có cái tánh sân si, có những cái bạo tàn, hay là họ vui đùa, hay là họ chọc tức trên những sự đau khổ của người khác, vân vân. Khi mà đụng tới họ thì tất cả mọi chuyện nó sẽ hết sức là bực phiền, hết sức là đau khổ. Cho nên những người ác hết sức là nguy hiểm. Và chúng ta thấy tại sao Đức Phật ngài dạy cho vị hoàng tử Lichavi này, ngài nói rằng khi những con người ác hung bạo như vậy thì là như là một thú dữ, hay là khi một con người phẫn nộ thì dầu cái người đó có đẹp cách mấy thì nó cũng trở nên xấu. Bởi tại sao như vậy? Như hoa sen thì như trái xém hay là bị nhơ bẩn, khi mà chúng sinh phẫn nộ lên, hung dữ lên thì họ sẽ tự cầm dao mát, hoặc là họ cầm thuốc độc, hay là họ có những cái hung khí gì họ có thể hại người được. Thì đây chính là cái lòng sân, cái sự nguy hiểm nhất của cái lòng sân, đó chính là gây nên những cái tội lỗi. Và những cái tội lỗi đó mà chúng ta khi mà không biết kiềm chế, không biết kiểm soát, đến khi chúng ta đã lỡ làm thì chúng ta hối hận, thì cái việc hối hận nó muộn màng. Và hối hận là còn đỡ, còn có một số người không biết hối hận được, không có hối hận khi tay mình đã nhuốm máu, tay mình đã sát thương, tay mình đã hại người. Thì quả thật hoàng tử Lichavi này hết sức là may mắn, hết sức là tốt đẹp. Đức Đức Phật này ngày giáo hóa bằng những cái gì? Bằng những cái sự nguy hiểm, bằng những cái sự đau khổ ở trong tương lai nếu như làm cái điều ác. Đức Phật ngày dạy hoàng tử hãy khởi lên cái từ tâm, hãy tu tập từ âm tâm, hãy làm cái lợi ích cho chính mình và hãy làm cái lợi ích cho người. Chứ nếu như hoàng tử Lichavi này tỏ ra hung bạo hung ác như vậy thì tất cả những thần dân sẽ rất là sợ. Họ không thể nào mà suy tôn, họ không thể nào mà chấp nhận một con người còn nhỏ như thế này mà lại trở nên một cái sự hung bạo như vậy. Và thật thì cái tâm tính của những con người nếu như không biết kiểm soát, không biết dạy dỗ từ thợ trẻ lớn lên, nó sẽ rất là hung tàn, nó sẽ rất là ghê gớm. Thật là may mắn khi những ai được đón nhận, khi những ai được dạy dỗ dưới những cái lời dạy của bậc trí thức. Mà đặc biệt ở đây hoàng tử Lichavi hữu duyên phúc lành được lời dạy chính đến đầu sư. Thì kính thưa quý vị, bằng cái sự hiểu biết của chính Đức Phật về quá khứ, hiện tại, vị lai, ngài nhìn cái này ngài biết liền, chỉ cần giáo hóa và nhiếp phục cho hoàng tử Lichavi này được tốt đẹp. Quả thật những ai mà gần được hay là dạy được, ngay cả gần các bậc trí thức chúng ta cũng là một điều mà tốt đẹp nữa. Bởi vì bậc trí thức khi cái điều mà chúng ta làm một cái điều ác, họ sẽ ngăn cản chúng ta, họ khuyến khích chúng ta làm điều lành. Đối với bậc trí thức, họ chỉ dạy cho ta những cái điều lợi ích cho hiện tại, lợi ích cho tương lai, lợi ích cho cả hai đời. Khi chúng ta làm cái điều xấu, họ lập tức họ sẽ ngăn cản, hay là lập tức họ sẽ khuyên ngăn liền. Quý vị có nhớ một cái tích truyện mà cái tích truyện kể về một đức vua, mà cái tích truyện đó nó cũng rất là hay. Một hôm đức vua Bình Sơ Vương nằm mộng, khi đang ngủ thì ông ta nghe một cái tiếng kêu khóc la, mà nhiều người có tiếng kêu, nhiều người khóc la, cái tiếng kêu gọi là giúp xa na sô. Đức vua cảm thấy nhiều người hết sức là ghê gớm và hết sức là đau khổ. Thì sáng hôm sau năm triều, thì đức vua mới trình bày lại cho các thần dân họ nghe. Thì các thần dân mới báo cho đức vua đây là cái sự nguy hiểm. Từ lúc đó đức vua Ba Tư Nặc nghĩ rằng chắc chắn rằng cái điềm báo này hết sức là ghê gớm. Mà lúc đó thì các quan thần nói rằng như vậy thì sẽ có một nguy nan đến cho đất nước, sẽ có nguy nan đến cho đức vua, phải chuẩn bị làm lễ tế thần nữa. Thì đa số là các quan thần của vua Ba Tư Nặc đa phần là những bà la môn, cho nên họ bày cho vua Ba Tư Nặc phải chuẩn bị tế lễ, phải giết coi như là phải tìm đủ cho 100 giống thú, được 100 giống thú cái, 100 đồng nam, 100 đồng nữ, rồi đào một cái hầm thật to và giết chết, giết đốt sống, thiêu sống và giết sống họ như vậy để tế thần. Thì đức vua thì các ông bà la môn này nói rằng phải làm như vậy thì mới quả chăng là cứu sống được, quả chăng là tức là sẽ tai qua nạn khỏi cho đức vua và cả đất nước này. Thì đức vua nghe tin lời những cái bà la môn này, thì đức vua cũng chu cấp đầy đủ những cái để làm cái lễ tế đàn. Thì kính thưa quý vị, khi mà đang chuẩn bị làm cái lễ tế đàn thì tất cả những đồng nam đồng nữ, tất cả những con thú cái thú đực biết mình chuẩn bị sắp chết mới la khóc, mới hoảng sợ thét gầm thét lên. Thì lúc đó bà hoàng hậu Malika bà mới nghe cái tiếng la hét và khóc lóc nhiều, bà mới đến đó, đến đi đến hỏi đức vua hôm nay có cái chuyện gì mà sao lại nghe nhiều hạ thần lại nghe nhiều cái tiếng khóc la và kêu gào quá. Hoàng thượng đang chuẩn bị làm cái gì vậy? Thì đức vua thuật lại cái giấc mộng của mình và mới nói rằng chuẩn bị làm lễ tế thần lửa để cầu mong được tai qua nạn khỏi cùng cho chính đức vua và chính coi như là các thần dân của ngài, đất nước của ngài. Thì lúc đó bà hoàng hậu Malika bà mới trách đức vua tại sao mà hoàng thượng lại không có sáng suốt một chút nào cả. Chúng ta đã ở gần thân gần bậc giác ngộ, bậc đạo sư, bậc thiên nhân sư, đức Phật là một bậc đại trí tuệ, tại sao bệ hạ không đến để thỉnh cầu, để hỏi đến đạo sư mà lại đi hỏi những ông bà la môn này? Thì đức vua mới tỉnh ngộ, đức vua Ba Tư Nặc mới tỉnh ngộ, mới đi đến mới hầu Phật và bạch Phật vì sao lại nghe bốn cái tiếng rất là lạ là giúp xa nát xô. Thì đức Phật ngài trả lời cho đức vua Ba Tư Nặc rằng này đại vương, những tiếng kêu đó không có là gì ghê gớp, mà không có gì mà là ác mộng, điềm mộng cho đức vua và đất nước này cả, mà chỉ đó chỉ là những cái tiếng kêu của những cái loài ngạ quỷ, họ là quyến thuộc của ngài từ nhiều đời kiếp trước rồi, và hôm nay biết ngài làm vua, họ đến để xin phước ngài, xin phước của ngài, xin phước hồi hướng của ngài, mà cũng những phước lành gì của đức vua làm được, họ xin được nương nhờ cái phước đó. Thì đức vua nghe qua thì lấy làm rất là mừng và hoan hỷ, thì xong sạch. Và ngay khi đó thì đi về và thả hết tất cả những cái đồng nam đồng nữ và những con thú cá thú đực đó, và tán dương vào hoàng hậu Malika là người đã khuyên ngăn và dừng lại, và tri ân Đức Phật đã chỉ dạy một bậc đại trí tuệ, đã chỉ dạy để cho Đức Vua những cái lời khuyên chỉ là đơn giản chứ không có là cái gì mà ghê gớm. Thì chúng ta thấy nếu như chúng ta được thân gần, chúng ta được cái sự chỉ dạy của các bậc trí tuệ thì cái điều này hết sức là tốt lành. Chúng ta thấy chỉ có cái tiếng vũ sa na sâu thôi mà người ta vẽ 3, vẽ 4, vẽ 5, vẽ 6, vẽ 7. Và đó thấy là nếu như Đức Vua giết chết những đồng nam đồng nữ, những thú cái thú đực này, thì Đức Vua đã tạo một nghiệp ác rất là lớn. Nhưng còn đằng này, chẳng những như vậy mà Đức Vua có thể hướng nguyện cái công đức của mình đến cho quyến thuộc của mình, và Đức Vua lại là không có giết hại những chúng sinh khác. Hoàng tử Lý Chê Vi này được Đức Phật Ngài đã khuyên ngăn và Ngài đã giáo huấn một cách tốt đẹp, và trở nên hiền thục, trở nên hòa ái và trở nên con người hết sức tốt đẹp. Quả thật chính Đức Phật là một người, Ngài điều ngự là một người biết dạy, là một người thật sự là khéo huấn luyện, khéo giảng dạy cho những con người kiêu ngạo tự đại, cho những con người thích mà khoe khoang, hay là những con người có những cái tính hung bạo như hoàng tử Lý Chê Vi này. Từ cái sự hung bạo đó mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài trình bày những cái pháp bất thiện, khi mà chúng ta làm, khi chúng ta nói, chúng ta sẽ di quả, chúng ta sẽ đau khổ, đến gây đau khổ đến cho người, và cái sự đau khổ đó sẽ làm cho chúng sinh đau khổ ở hôm nay và đau khổ ở ngày sau nữa. Cái tánh bạo ngược, cái tánh hung tàn của tất cả con người, nó sẽ được nghiêm trị, nó sẽ được vô hiệu hóa khi tất cả chúng ta được nghe cái lời giáo huấn tốt đẹp. Và chúng ta nhớ, Đức Phật Ngài không dùng cái gì gọi là hung bạo, hay là mang tính bạo lực, hay mang tính tức là quân sự vũ trang để mà đối trừ với hoàng tử Lý Chê Vi này, mà Ngài khéo, Ngài dùng cái gì? Dùng cái pháp bảo của chính Ngài, những cái lời dạy của chính Ngài để tiếp độ. Cho nên chúng ta thấy không phải đơn giản mà chúng ta thọ trì, không phải đơn giản mà chúng ta là một con người dễ dạy, là một con người tốt đẹp. Cái sự tốt đẹp đó phải được tâm của ta dạy ta, phải được người thầy của chúng ta dạy ta, phải được người bạn của chúng ta dạy ta. Cái sự cộng hưởng, cái sự cộng sinh nó rất là lớn. Làng chài thì tanh cá, làng nhang thơm trầm, đấy cũng là do một cái ảnh hưởng. Nếu chúng ta ở gần người ác, nếu hoàng tử Lý Chê Vi này mở gần một cái người ác xấu, xin lỗi, là một người ác xấu nào đó xuất hiện, thì chắc chắn rằng cái đất nước này nó hết sức là nguy hiểm. Nhưng có Đức Phật biết cho một liều thuốc trị bệnh đến cho hoàng tử Lý Chê Vi và trở nên từ tâm. Thì chúng ta thấy quả thật thì hoàng tử Lý Chê Vi này đã thể hiện một cái tánh hung bạo ác độc, nhưng cũng hết sức là khéo léo và dễ dãi. Cái lòng sân đối nghịch với lòng sân thì phải từ tâm, lửa thì phải dùng nước để mà đối trị cho thủy. Cho nên thủy quả nó khác nhau, là tại sẽ không khác, tưới lên là nước sẽ tắt. Thì cái nước này chính là những thiện tâm, chính là những từ tâm, chính là những cái lời nói dịu hiền, chính là những cái tư cách hành động và lời nói, ý suy nghĩ của chúng ta nó hiền lành, nó tốt đẹp. Sân là một tội lỗi, mà ngược lại lòng từ sẽ là một bông hoa tươi đẹp ở trong cuộc đời này. Một lời nói dịu hiền sẽ là một bông hoa tươi đẹp, một lời nói ác, một lời nói thâm độc một lời nói hung bạo sẽ là cái gì? Sẽ tạo ra một cái sự khủng khiếp cho những người xung quanh. Khi nhĩ thức của họ phải nghe những cái tiếng nó khó chịu và thấy cái mắt họ thấy những cái hành động hết sức là hung bạo. Còn ngược lại, một lời nói, một hành động của người có cái tâm tính dịu hiền sẽ làm cho những người xung quanh hết sức là đẹp lòng và đẹp mắt. Họ có cái sự kính thương, họ có cái sự lễ trọng. Kính thưa quý vị, không đơn giản mà chúng ta sẽ tạo được một cái đức hạnh, một cái đức tính tốt đẹp, một đức tính nó hiền thục. Cái đức tính tốt đẹp, đức tính hiền thục đó là chúng ta thấy Đức Phật Ngài kể lại một câu chuyện quá khứ của một vị hoàng tử. Chỉ ví dụ thôi, là một cái lá cây này, ngươi ăn nó cảm thấy nó đắng, mà ngươi chà, ngươi đạp nó, thì đất nước này họ thấy ngươi nhỏ mà làm vậy, thì làm sao mà chấp nhận cái một cái vị vua tương lai của họ có những cái sự thâm độc, có những cái sự ác xấu như vậy được. Thế là họ không thể nào chấp nhận ngươi có thể làm vua của họ, hay là chỉ dạy họ được, cai quản họ được. Họ rất là sợ. Cái hình ảnh dạy cho đức vua là một bài học rất là lớn. Chỉ ngắt một cái cây, kêu thái tử hãy ăn cái lá cây này, và thấy nó rất là đắng. Nó đắng, nó không có giá trị. Khi nó còn nhỏ mà nó đắng như vậy, lớn lên cái cây này nó còn độc hơn nữa, nó sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Quả thật chúng ta hết sức là kính phục, hết sức là nể bậc đầu sư. Ngài đã khéo giảng, khéo thuyết và khéo dạy vô cùng. Chỉ ngay cái gì, ngay cái lợi điểm và cái nhược điểm của là một hoàng thái tử đương lai sẽ cai trị đất nước này, mà ngươi làm như vậy thì chết rồi. Nhỏ xíu mà ngươi đã hung ác rồi, thì lớn lên thì sao đây, đất nước này sẽ sao đây? Sinh linh này chắc chắn sẽ đồ thán dưới cái sự hung ác, dưới cái hành vi hết sức là nguy hiểm của chính của vị thái tử này. Và lúc đó Đức Bồ Tát đưa cho vị hoàng tử này một cái tương lai xa sẽ là như vậy, và bây giờ tạo những cái hành động như thế này thì nó sẽ như thế nào. Cái người không khéo dạy con không phải là dạy cái gì, không phải là cho con mình hay cho đệ tử mình, phải lo lắng cho đệ tử mình đầy đủ tiền bạc, đầy đủ cái điều kiện để mà học hành, để mà tu tập, để mà tiến hóa. Mà người thầy sẽ cho người đệ tử những cái tấm nết, những cái sự hiểu biết, những cái lời ăn, những cái tiếng nói, những cái hành động, những cái sự suy nghĩ mang tính tốt đẹp, mang tính từ nhỏ đã tạo cho người đệ tử đó có cái tính hiền hòa, từ ái, có một cái sự minh mẫn, có một cái sự hiểu biết và có một cái sự khiêm nhường dễ dàng. Thì kính thưa quý vị, cái người mà dễ dàng, cái người mà hiền hòa thì sống ở bất cứ nơi nào cũng sẽ làm hài lòng, vừa lòng với những người xung quanh, không bao giờ gây sốc, không bao giờ gây cái sự bất mãn, không bao giờ gây một cái sự bực bội cho những người xung quanh. Đức Phật Ngài đã chỉ dạy cho tất cả chúng ta. Và Ngài không có đem một cái gọi là lấy độc trị độc gì cả. Ngài khéo sắp xếp, khéo phân biệt để tạo cho cái tâm hồn hung bạo của Thái tử Lý Ca Vi hay là buộc cái Thái tử này tâm hồn hết sức nhỏ bé trở nên nhu mì và trở nên hiền hòa, chỉ bằng cái lời chỉ dạy, chỉ bằng một cái lá cây, một lá cây nhổ lên, cắt lên và đưa cho Thái tử. Và Thế Tử ta đã trở nên một con người hiền hòa. Và thấy từ đó về sau, Thế Tử, sau khi cai trị, sau khi mà vua cha truyền ngôi lại, khi sau khi vua cha chết truyền ngôi lại cho Thế Tử, thì đất nước nó được thanh bình, được thái hóa. Quả thật một có một người thầy mà tốt đẹp thì dạy cho người đệ tử sẽ tốt đẹp. Một người thầy nếu như không tốt đẹp thì người đệ tử nó cũng thật sự là hết sức là bạc phước, bạc phận và không có đủ cái phúc lành để mà đón nhận cái sự giáo hóa đó. Tất cả chúng ta được học Phật pháp dưới cái lời dạy của đấng đạo sư, xuyên qua những cái vị thầy của mình. Nếu như những vị thầy nào dựa trên kinh điển, dựa trên những cái lời dạy, dựa trên pháp và lực để dạy cho chúng ta, thì đây chính là những vị thầy hết sức là trí tuệ, hết sức là trí thức, y kinh, y tự, y kinh, y điển, dựa trên tam tạng pháp bảo kinh điển dạy cho ta, chứ không dạy cho ta bằng một cái gì, bằng một cái hành động, bằng cái sở tâm, sở tánh, bằng một cái tự ngã của vị thầy đó, của chính ông ta, mà dạy cho ta bằng một cái lòng từ, dạy cho ta bằng những cái tâm huyết từ trong kinh điển, từ trong lời dạy Phật ngôn. Thì kính thưa quý vị, chúng ta lành thay khi chúng ta được nép mình với những lời dạy này. Và ở đây cái sự thọ nhận đó đòi hỏi người đệ tử phải có một sự dễ dãi. Tuy là hoàng tử Lích Chá Vi hết sức ngang ngược bạo tàn, nhưng hoàng tử Lích Chá Vi cũng hết sức là dễ dãi, cũng hết sức là khiêm nhường, cho nên hết sức là dễ dãi, hết sức là vâng lời khi đã được bậc trí tuệ người ta giáo hóa. Thì cái thứ gì đó với khi chúng ta gần được các bậc trí tuệ thì người ta luôn luôn giáo hóa chúng ta, biết được cái lợi ích này là cái lợi ích của hiện tại, cái sự nguy hiểm của tương lai, cái này hiện tại làm đưa đến kết quả tương lai tốt, hiện tại làm không tốt này sẽ đưa cho kết quả tương lai không tốt, và hiện tại này tốt sẽ đưa cho tương lai tốt. Hay là người trí thức họ, người bậc trí tuệ họ sẽ dạy cho ta làm cái điều gì có lợi cho ta, có lợi cho người. Họ không dạy cho ta làm lợi cho mình mà hại người, không bao giờ bị biểu ta, tức là làm bất lợi cho ta mà lợi cho người cả. Mà bậc trí tuệ sẽ dạy cho ta làm việc gì có lợi cho cả hai, làm việc gì đưa đến cái quả hiện tại an lạc, tương lai an lạc, chứ không bao giờ mà hiện tại được tốt đẹp mà tương lai lại đau khổ. Cho nên là một bậc trí thức, ta sẽ gọi là diễm phúc cho những ai được giáo hóa. Bởi vì bậc trí thức đó người ta có một nhìn xa trong rộng. Chúng ta cãi thầy chắc chắn sẽ núi đè ta. Chúng ta cãi thầy núi đè. Chúng ta chưa có vấp ngã, chúng ta chưa có biết những cái điều sai, chúng ta chưa có biết được cái sự nguy hiểm, mà chúng ta lại manh động, chúng ta lại xem như tức là cái từ Việt Nam gọi tức là nó còn ham hố quá, còn sung mãn quá, chứ chưa có nếm trải, chưa có vấp ngã nhiều, cho nên con mắt mình nó chưa có sáng suốt, và chưa bao giờ mà chúng ta có một sự cẩn trọng để trong tương lai không phải thâu gặt những sự nguy hiểm. Mà thường thường chúng ta tự cho rằng nghĩ là mình khỏe à, mình giỏi lắm à, thì chắc chắn rằng cái sự hung hãn đó của chính ta đã hại cho ta, và lúc đó chúng ta hối hận thì nó cũng muộn màng. Nhưng diễm phúc cho ai mà được người thầy, người bạn, ngay cả người cha, người mẹ, ngay cả những người anh chị mà chỉ dạy cho những người con, những người em, những người bạn của mình tốt đẹp như vậy, thì đó là những người cha mẹ tốt, đó là những người bạn tốt, đó là những anh chị em tốt, đó là những người mà chính ở trong văn kinh gọi là Kalayana Mitta, tức là thiện hữu, bạn hữu của chính mình. Cái sự tu tập đòi hỏi là có phải là gọi là thầy hay bạn giỏi, không gọi là thầy hay bạn giỏi gì cả, mà phải có được cái gì, được cái sự, được một người thầy có một trí tuệ, có hiểu biết, là chúng ta đã tốt đẹp. Làm việc gì cảm thấy có lợi
làm việc gì mà cảm thấy thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm, thì những người thầy này dạy cho ta cái điều tốt đẹp. Chứ còn nếu như mà chúng ta bây giờ hỏi chứ coi như bây giờ nhiều khi chúng ta ở xa xôi, nhiều khi không có được gần thầy, không có được gần bạn, thì kính thưa quý vị, đó cũng là cái tùy duyên, là chúng ta phải dựa vào kinh văn, chúng ta dựa vào những cái lời dạy của Phật, xem đó là thầy của mình cũng là cái điều tốt đẹp, mà chúng ta cứ hành thực hành theo cái lời dạy đó. Hôm nay cái bài giảng đã dạy cho chúng ta được cái gì? Cái sự chuyển hóa tâm hồn của mỗi con người. Hãy lấy cái tâm hiền thiện, phải lấy cái từ tâm để đấu trị lại cái sân độc tốt đẹp. Hãy lấy cái tương lai lành để ngăn trừ những cái ác hiện tại. Và chúng ta phải biết dễ dạy, chúng ta phải biết vâng lời, chúng ta phải biết nghe lời những bậc sư trưởng, những bậc sư huynh, những bậc hàng chị làm ta đã đi trước. Nếu chỉ đúng chúng ta phải đón nhận. Một con người khôn, một con người trí tuệ, khi mà họ chỉ lỗi chúng ta biết chấp nhận, thì chúng ta được sẽ được tốt đẹp. Ngược lại, một cái người người bạn, người thầy, người cha, người mẹ, người nào cũng vậy, lớn hơn ta, nhưng nếu chúng ta chỉ lỗi họ mà họ cảm thấy sân si, bực bội, thì chúng ta coi chừng đó là những người khác. Hay là vì cái sự chấp ngã của chính họ mà họ đã không hiểu biết, thì cũng vậy. Bây giờ chúng ta chỉ biết thọ trì, chúng ta chỉ biết vâng lời, chúng ta chỉ biết nghe theo những cái lời dạy. Nhưng những cái lời dạy đó, như những điều vừa trình bày, nếu những ai biết khéo dạy, biết khéo vận dụng, biết khéo nương nhờ, biết khéo tựa nương một cái lời dạy của những người đi trước, của những người thầy, của những người thân của chúng ta, mà muốn cho nó tốt đẹp, thì đây chính là chúng ta được may mắn tốt lành rồi. Cái sự may mắn tốt lành đó là cái gì? Chính hiện tại, những ai dạy cho ta sẽ không đau khổ tương lai, như những vị thiền sư, những vị pháp sư, những vị giảng sư dạy cho ta hãy khéo làm lành, hãy tạo những cái thiện sự, như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, sinh pháp thiện, công đức hồi hướng, công đức cải chánh, tri kiến, vân vân. Thì là những con người đó đã tạo cho ta tương lai có đủ về phước đức, và có đủ về phước đức, có đủ về phước trí, và nhất là tạo cho ta ở kiếp lai sinh được an lành, được tốt đẹp. Cho nên cái phước mà sapa đa năng, thamma đa năng, chí la tí là như thế. Pháp thí nó thắng mọi thí. Chúng ta cũng nên khuyên ngăn và chỉ dạy cho những người thân của chúng ta biết nếp mình, biết kính trọng, có niềm tin nơi Tam Bảo, biết kính tin Tam Bảo, biết làm lành, biết làm phước, biết cúng dường, biết giữ giới, biết ngồi thiền, biết tu tập. Thì đó cũng chính ta cũng đã làm những cái diễm phúc, làm những cái điều may mắn cho những người xung quanh. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có vài lời với những cái thiện ý như vậy, chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái sự thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng qua cái lời, qua cái bài học này. Cái sự ý kiến, cái sự chỉ dạy của Chư Tăng sẽ là những cái kim chỉ nam, sẽ là những cái mệnh đề để chúng ta tiến tu ở trong cuộc đời này, trong tinh thần đạo pháp. Dạ, xin cấm dứt chấm dứt thời gian thức này. Trước khi dứt lời, xin kính dân phòng Phật làm được Đức Trời Địa Tích Trước Đại Thiên Vương, các vị Chư Thiên Hồ Trị Chính Pháp. Còn mong các ngài hoan hỷ sắc thi, hoan hỷ hộ trì đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tử nữ cũng Chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp, và mong quý vị luôn luôn được an lạc các tường. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính lễ các trưởng, kính lễ thượng tọa Nhật Đản, lễ đức Phật Đăng, lễ đức Tiền Tiêu, lễ đức Phật Tiến, lễ đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào vị Phật tử. Trước thể khi các mặt đại chúng, con kính tri ân đại đức Tề Quyên và thuyết giảng học ngày hôm nay. Và thường tôi Việt Đảng đã soạn sẵn và bổn câu thảo luôn. Tuy nhiên là thường tòa bằng một số công việc, cho nên con xin được thay cho thường tòa để điều hợp thường thảo luôn hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì con xin được kính cúng thường sư trưởng. Ở đây thì trong kinh Đức Phật này hay thường nói rằng một người mà muốn tu học tốt á, thì phải có một đức tính là dễ dạy. Thì câu hỏi đặt ra đó là một người dễ dạy và một người học đâu nhớ đó khác nhau như thế nào? Dạ, bởi vì không phải người nào cũng có nhiều người học rất là nhắm thuộc, nhưng mà chưa chắc hòa hợp nhau vậy thôi, nhưng mà có khi họ vẫn rất là cứng đau, vẫn rất bướng bỉnh. Thành ra mình ở đây cũng cần phải phân bình rất là rõ ràng để có được cái đức tính dễ dàng mà Đức Phật cũng thường khiến chúng ta là nên có được để có được tiến bộ trong cái sự đời sống thực tập. Vậy thì con xin được kính cung kính Thứ trưởng trả lời các câu hỏi trong một ngày. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Câu thảo luận số 1 là một người dễ dạy và một người học đâu nhớ đó khác nhau thế nào? Câu này thì nêu lên một ý nghĩa nó không được rõ ràng lắm, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Một người dễ dạy tức là cái tiếng dễ dạy ở đây á có nghĩa là biểu đâu làm đó. Nhưng mà chưa nói đến điều người dễ dạy, nhưng mà chưa chắc là dạy dễ. Bởi vì có người dễ dạy theo cái ý nghĩa là dễ sai, dễ biểu, gọi là dễ dạy. Nhưng mà chưa chắc là dạy dễ, thì có người đã có thể u mê tối già, học trước quên sau, học sau quên trước. Thành ra cái người này dễ dạy nhưng mà không hẳn là dạy dễ đâu. Còn cái một người học đâu nhớ đó thì nó khác. Cái người này thì hãy là đưa lên cái câu hay là cái bài giảng thì học ở đâu ở nhớ đó, nó khác nhau. Cái người này thì có thể người là dạy dễ nè, tức là mình biểu học thì họ học, họ trả bài liền, thì cái người này dạy dễ. Người dạy dễ nó khác với người dễ dạy. Người dễ dạy có khi họ là dạy không dễ, nhưng mà người dạy dễ thì cũng không hẳn là người dễ dạy. Có người dạy dễ thì đôi khi họ ý họ học lắm, học lẽ họ lại ngã mạng cũng có. Còn cái người mà dễ về dạy, dễ biểu đâu làm đó, nhưng mà chưa chắc là họ học bài được, nên họ có nhiều khi tối dạy u mê cũng có. Thành ra hai cái người này nó khác nhau nếu chúng ta phân tích là như vậy. Nhưng mà muốn cho sáng tỏ vấn đề này thì chúng ta phải nêu lên theo cái tứ phần lượng thì nó mới là không có kẽ hở. Tức là một người dễ dạy nhưng không hẳn là cái người đó học đâu biết đó, nhưng cũng có người, rồi có người học đâu biết đó nhưng mà không phải là dễ dạy. Rồi người hạng người thứ ba vừa dễ dạy mà cũng là cái người dạy dễ, tức là học đâu nhớ đó. Và cũng có hạng người thứ tư là không dễ dạy và cũng không dạy dễ, tức là người đó gì cứng đầu ngoan ngạnh mà người đó là u mê, học cũng không được gì nữa. Thì nếu chúng ta phân tích bốn hàng người như vậy thì nó sẽ làm cho sáng tỏa vấn đề, chứ không phải chỉ đơn thuần có hai người. Mà nếu chia sẻ thì trên đời này sẽ có bốn hàng người đại khái như vừa nêu trên. Đây là câu trả lời của tôi qua câu hỏi số 1 mà ni sư Liễu Pháp vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, ta cũng con kính tri ân Thứ trưởng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo câu hỏi số 2 thì con xin được kính cung kính lại Đức Phật Đăng. Dạ, câu hỏi số 2 chắc là một người như thường có nhiều câu hỏi lúc học tập thì có phải là người khó dạy hay là không? Dạ, bởi vì có nhiều người đó thì cháu rằng là dễ dạy, chứ cần nói đâu nghe đó, chỉ ngồi nghe một cách rất là hiền lành, rất là thụ động. Con người cứ đặt câu hỏi thắc mắc á, như vậy là người khó dạy. Những quan niệm như vậy thì có đúng hay là không? Dạ, con xin được kính thưa thầy Đức Phật Đăng ạ.
Gặp Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Sư trưởng Thượng tọa Giác Đẳng Đức Tề Quyền. Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Chào cô Liễu Pháp cùng quý và quý cô Tùng Nữ, cùng chào quý Phật tử. Thì theo như cái câu của câu thảo luận số 2 á, thì cũng giống như sư trưởng nói vậy. Thật sự thì mình phải phân tách ra để mình trả lời. Nếu mình nói rằng có một cái người mà vào học á, mà cái người đó thường hỏi, thường phải họ thắc mắc hỏi như vậy, được phải là người khó dạy không thì cũng không đúng. Nếu mà nói rằng vậy cái năm của nguyên nhân để trở thành người có trí đó là người đó phải học hỏi và phải thảo luận và phải suy tư, thì cái người mà họ thường hỏi đó thì không có phải là người cứng đầu khó dạy. Mà phải nói là định nghĩa cái người cứng đầu khó dạy á, thì nói như vậy nhưng mà học thì học như vậy nhưng mà không chịu làm, hoặc là học thì học cho có học thôi chứ không chịu áp dụng để mà thực hành, thì có thể gọi người như vậy là khó dạy. Thì thường thường chúng ta thấy rằng á, nếu một người cái người học tập mà vào trong cái lớp học á, nếu mà cái người này họ học mà hiểu mà họ làm thinh á, thì không thể nào nói rằng cái người đó là thụ động. Vì thường thường chúng ta cũng thấy có những cái vị mà họ vào học họ hiểu thì họ không có thắc mắc gì hết. Nhưng mà rồi cũng có một hạng người vô á, ngồi trong trường nhưng mà học không có hiểu gì, không chịu hỏi, cũng chẳng biết gì để hỏi. Thường thường chúng ta hay thấy như vậy, tại vì cái trình độ trí thức của họ có thì họ mới biết cái này họ hỏi cái gì, còn bây giờ họ không hiểu cái gì hết nên cũng họ cũng không hỏi nữa. Thì cái hạng người như vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái người mà gọi là không biết cái gì hết nên họ không có gì thắc mắc để hỏi. Còn khi mà chúng ta dạy một người, ví dụ như có nhiều người, ví dụ họ đưa lên cái lý luận cái Tây Phương Cực Lạc ví dụ vậy, thì có nhiều người có cái trình độ học vấn về khoa học đó, thì họ nói rằng mặt trời đứng tại chỗ, trái đất quay thôi, vậy hướng đông hướng tây chỗ nào. Thì khi mà họ hỏi như vậy đó thì không có nghĩa là họ cứng đầu, họ khó dạy, nhưng mà họ hỏi như vậy để cái vị đó phải biết cái cách trả lời. Rồi ví dụ như khi mà họ hỏi như vậy đó thì mình thấy cái khoa học rõ ràng là cái quả địa cầu nó quay và cái trái đất nó quay và cái mặt trời hay mặt trăng nó đứng yên thôi, trái đất nó quay thôi. Thì như vậy nên đó, nếu mà người đó học đúng theo Phật pháp thì họ chỉ nói rằng cái đó là cái phương hướng chế định, theo Phật giáo hay theo A Tỳ Đàm là phương hướng chế định, là chế định cái hướng như vậy thôi, chứ thật sự nó cũng không có hướng đông và hướng tây. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình mới thấy rằng cái người mà họ hiểu như vậy, họ hỏi như vậy đó, thì chính cái hỏi của họ đó làm cho họ xác định pháp. Trên đường trường quý vị thấy ở trong cái chi tứ là phá cái hoài nghi á, hoài nghi cái là do mình xác định pháp. Ví dụ như mình ưa nghe khoa học nói con khỉ thành người, theo cái tiết tiến hóa thì con khỉ thành người. Thì bây giờ mình thử, có nhiều người họ nghe như vậy, họ hỏi là các nhà khoa học vậy chứ hồi xưa con khỉ thành người được, bây giờ con khỉ nào thành người không? Nếu mà bây giờ không có con khỉ nào thành người thì làm sao thì ngày xưa có con khỉ thành người được? Nếu ngày xưa cũng con khỉ đó mà thành người thì bây giờ cũng mấy con khỉ đó nó có thành người. Nhưng mà nếu bây giờ không có thì ngày xưa cũng sẽ không có. Như vậy là khi mình hỏi như vậy thì mình hết nghi ngờ cái gì, có nghĩa là xác định pháp. Còn cái người mà nghi ngờ đó là do cái người đó họ không hiểu được cái sự thật, nên chính vì không hiểu được sự thật cho nên họ nghi ngờ. Và những cái người mà học mà không chịu hỏi á thì họ cũng không phá được cái nghi ngờ, vì họ bị lưỡng lự. Nếu mà ai mà đặt vấn đề cho họ thì họ cũng sẽ bị lưỡng lự như vậy. Nên khi mình nói đến một cái người học á, mà biết hỏi đó, không phải là cái người mà gọi là khó dạy, mà chỉ học hỏi để hết nghi nan thôi. Nên khi mà nói đến cái chi tứ là xác định pháp á, là nó phá cái hoài nghi cái. Còn một người ví dụ mình nghe nói mà mình chỉ nghe đâu theo đó thôi thì cũng chưa phải là cái người thật sự là cái người hiểu biết. Vì cái người hiểu biết là cái người đó phải có một cái trí tuệ suy tư thấu đáo như vậy thì họ mới thật sự là cái người là cái người hiểu Phật pháp. Còn nói đến người khó dạy thì chúng ta thấy rằng đúng chân lý, đúng sự thật, dạy học rồi thì không chịu hành, hoặc là không chịu học mà cũng không chịu hành luôn, thì chúng ta thật sự định nghĩa những người khó dạy là như vậy. Thì thôi, cái câu trả lời của ni sư Liễu Pháp thì xin trình bày như vậy. Nếu có gì muốn trình bày thêm thì tỉnh ni sư trình bày thêm, hoặc là các vị giảng sư trình bày thêm. Xin cảm biết tại cho ni sư ạ.
Dạ, con kính chư ông và Đức Phật đang gửi câu hỏi vừa rồi. Dạ, tiếp theo câu hỏi số 3 thì con xin được kính thỉnh giáo Đức Phật tỉnh. Câu hỏi đặt ra đó là nếu như một người mà bậc sinh hung ác thì hành vi người đó có đáng trách không? Khi mình nói bậc sinh đó, tức là cái tánh người sinh ra vốn đã có cái tánh ác như vậy, đã cái tập khí nó mang theo từ cái kiếp trước trở về cho tới bây giờ, thì có nhiều người mà cái tạng tánh họ như vậy thôi đó, thì họ không có làm gì. Thì nếu như mà cái tạng tánh như vậy thì cái hành vi đó và có phải khi nào cũng đáng trách, hay là nhiều khi được bảo này rằng là khi cái tạng tánh về thì họ không có làm gì được cả, không phải luật đại họ giáo trời sinh như vậy? Dạ con thì xin được kính thỉnh đại đức Phật tỷ nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, để Đức Phật Đăng, để Đức Tị Quyền, để Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý sư hiệu pháp cùng quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa đại chúng, như câu hỏi ni sư vừa nêu, thì đối với một cái người mà bẩm sinh hung ác thì hành vi đó có đáng chấp hay không? Ở đây thì chúng ta có hai cái trường hợp. Thì chúng ta biết rằng đối với cái người bẩm sinh mà hung ác như ni sư vừa nói thì là những người mà người ta cũng như là do những cái bất thiện pháp nó đã tích tập ở nhiều đời rồi, nên người này sanh ra đã khi còn nhỏ đó thì đã có cái tánh tình ngang bướng hoặc là hung bạo vân vân. Thì cái điều này á nó giống như là cái người cái cậu công tử Lý Châu Huy từ nhỏ đã có cái tánh tình hung ác hoặc là ngang ngược vân vân. Thì đây là gọi là cái trường hợp là bẩm sinh mình hung ác. Nhưng mà cái đối với cái hạng người này á, nó có hai cái trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất á, nếu mà cái người này mà hung ác như vậy mà được dạy bảo, được một cái sự giáo giới đàng hoàng mà người này không từ bỏ thì cái hành vi này nó đáng trách. Còn cái trường hợp thứ hai á, khi mà được người khác dạy, một ai đó dạy bảo mà người ta cũng như là người ta có cái sự mà từ bỏ, thì cái điều này á thì cái hành vi này á thì chúng ta không có đáng trách. Tuy rằng á mình thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta á thì mỗi người mỗi tất cả chúng sanh như chúng ta mỗi người có một cái nghiệp riêng, có nghĩa là chúng ta là những cái người mà thừa tự cái nghiệp. Thì ai có được cái sự tốt lành, có nghĩa là ở trong đời trước mình đã từng tạo những cái phước, nên trong cái đời sống này nhiều khi chúng ta chỉ thấy thôi, chúng ta chỉ thấy cái người bệnh hoặc là chúng ta thấy cái sự đau đớn của người khác thì chúng ta né tránh những cái điều ác rồi. Còn có những người do bất thiện nghiệp tích tập tích tụ nó nhiều, nên khi mà sanh ra ở trong đời này thì có những cái thói quen chuyên hành ác rồi. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì tất cả chúng ta tham sân si đều có, nhưng mà nó chỉ có khác nhau là có cái nặng và có cái nhẹ. Vì vậy một cái người mà có cái sự mà tu tập, có cái trí tu, khi mà mình tu tập rồi cái trí mình phát sanh thì có nhiều cái trường hợp mình cần phải có cái sự đáng thương. Có nghĩa là như là chúng ta thấy rằng có nhiều người do đời trước người ta ít tu, nên đời ở trong cái đời sống này họ sống cái cuộc sống bê tha, hoặc là ăn nói cẩu thả, hoặc là có những cái sự hành nó đáng chê. Thì nhiều khi mình thấy những cái người đó như vậy mình đáng thương là ở trong cái trường hợp nào? Trong cái trường hợp là người ta không có người dạy bảo. Vì vậy mình thương là mình thương cái chỗ đó, chứ không phải rằng là mình thương cái chỗ mà người ta có những cái hành động nó ngang ngược. Thì ở trong cái điều này ý của chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một cái người mà có những cái tánh tình mà hung ác mà nó từ ngay khi mà bẩm sinh, có nghĩa là từ ở trong lúc nhỏ đó, nếu mà cái người đó mà mình dạy bảo họ mà họ có cái sự mà từ bỏ những cái thói hư tật xấu đó đó, thì cái điều này mình không có nên ghét họ. Vì sao vậy? Vì con người của chúng ta đó, ai cũng có một cái nghiệp riêng. Nhưng mà cái người mà biết tạo cái nhân mới, vì sao vậy? Vì cái nghiệp á, nó là cái quả rồi. Thì bây giờ á, thì chúng ta chỉ bắt đầu tính từ những cái nhân thôi. Tính từ những cái nhân có nghĩa là những cái hành động ở trong hiện tại. Nếu mà người này mà biết bỏ giữ để mà làm lành, thì cái điều này chúng ta phải có cái sự thương tưởng, hoặc là chúng ta sẽ tìm cái cách nào đó để mà chúng ta bỏ qua cái điều đó. Chỉ trừ khi cái trường hợp thứ hai, có nghĩa là cái người này cái tánh tình hung bạo, mà khi mà được các bậc sư trưởng hoặc là các vị huynh đệ hoặc là bà con ở trong thôn xóm vân vân mà dạy bảo khuyên ngăn mà người này không từ bỏ, thì đây là cái trường hợp mình đáng chê, đáng chê hoặc là mình đáng trách về những người đó. Thì chúng ta phải khi mà gặp những cái trường hợp này, chúng ta phải có sự mà cân nhắc, hoặc là chúng ta lựng xét, chứ không thôi á, không khéo á, người ta đã có những cái hoàn cảnh khổ rồi, chúng ta còn đưa họ vào cái sự tối nữa. Cũng như một người mà từ tối mà hướng đến bóng tối, có nghĩa là từ tối mà đi vào bóng tối nữa, có nghĩa là nhiều khi á, mình chỉ cần nghe những cái người đó sinh ra ở trong cái gia đình ti tiện, hoặc là người đó có những cái sự hung ác gì đó vân vân, rồi tự nhiên mình có cái sự mà mặc cảm, hoặc là mình có cái điều khinh bỉ gì với cái người đó, đó thì làm cho người ta càng ngày người ta sẽ càng hành ác theo. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với đức vua Luli á, đức vua Luli á, thì chúng ta thấy rằng do đâu mà có cái sự mà tàn sát dòng tộc Thích Ca. Vì khi mà còn nhỏ đó, đi đến bên phía nội mình để mà tham quan, để mà chơi đó, thì vô tình đó, thì lúc đó đó thì vô tình đó, lúc đó đó, những cái người này khi dễ nói dùng cái nước sữa tươi để mà rửa cái chỗ ngồi của cái vị thái tử đó, vì cái sự đó mà cái vị thái tử này hận đến sau này lớn lên, khi mà lên được ngôi vua rồi thì cái vị này đã quay lại tàn sát cái dòng tộc Thích Ca. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng nếu mà mình thấy người ta như vậy mà mình có cái sự khinh miệt, hoặc là mình có cái sự mẫn như ruồng bỏ người ta, không có nhiều khi lúc đó vô tình làm cho chúng ta sẽ đưa cái người đó vào cái hoàn cảnh nó sẽ xấu hơn. Vì vậy mà ở trong cái điều này chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một cái người mà có cái sự mà bẩm sinh hung ác á, nhưng mà người đó biết quay về để mà làm lành á, thì chúng ta nên bỏ qua, chúng ta không có nên mà để mà đáng trách cái người đó. Chỉ trừ khi nào mà người đó mà không, khi mà được dạy bảo đàng hoàng mà không từ bỏ, thì đây là một cái trường hợp cho chúng ta đáng trách. Thì đây là những ý của chúng tôi xin được trình bày qua câu hỏi của ni sư đã vừa nêu ra. Bây giờ chúng tôi xin được chút lời kính mời ni sư trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, con kính thưa đại đức Phật Tín với câu trả lời vừa rồi. Tiếp theo câu hỏi số 4 thì con xin được đại đức Tuệ Quyên giải bài. Dạ, hôm nay thì có thay đề cập đến những người mà khó dài rồi tặng tình hung ác và ngược. Nhưng mà những cái người đó đó không phải rằng họ lo bất trị hoàn toàn, mà cũng có lúc họ vẫn có thể quay về với đường chánh, như là trường hợp của Angulimala. Hay là như là trường hợp của San ạ, thì đó là những người rất là khó dạy, nhưng mà cuối cùng họ cũng đã chỉnh đắc đạo quả hết. Thì câu hỏi đặt ra đó là cái gì mà dễ làm mềm lòng một tấm hồn bào ngược, tức là những người bào ngược như vậy thì cái gì có thể làm cho họ mềm lòng và họ có thể thông hóa được trở lại? Dạ, con kính thưa đại đức Tuệ Quyên ạ.
À, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Một lần nữa kính bạch đến kính lễ đến sư trưởng, kính lễ thường tọa Di Tạng, lễ Đức Pháp Đăng, lễ Đức Pháp Tính, lễ Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Chào ni sư lý pháp, quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật thì nếu mà chúng ta nói rằng cái gì mà là dễ làm mềm lòng một tâm hồn bạo ngược, nếu mà trên tinh thần kinh văn thì quý vị rất là dễ hiểu. Và chúng ta nghĩ rằng là mà là chúng ta chắc chúng ta sẽ hướng tới đó là cái lòng từ tâm sẽ làm tâm hồn cho một cái sẽ làm mềm lòng đối với những tâm hồn nó bạo ngược mà nó ngang mà quậy quạng. Thì quả thật đứng trên tinh thần kinh văn thì chúng ta nói như vậy. Còn về cái lý đời thật, có những cái mà nó không như chúng ta lại là suy nghĩ như vậy. Bởi chính Đức Phật, Ngài biết mình, biết người, biết quá khứ, biết hiện tại, biết vị lai, biết người này như thế nào. Thì ở đó, cái mềm lòng, cái bạo ngược này, nó cũng phải được tùy duyên. Nếu mà nó, bởi vì chúng tôi muốn nói rộng hơn chút xíu, tức là nó phải tùy cái nhân duyên. Chẳng hạn giờ nó kêu là cái kỵ cơ, không thể bay qua bàn tay Phật tổ. Mà chúng ta nghe cái đệ nói trong khi từ thiện nói rằng không thể bay qua bàn tay Phật tổ, hay không thể chạy ngoài cái bàn tay của Phật tổ được. Thì ở đây chúng ta nói nhỏ hơn, chúng ta có cái sự hữu duyên, chúng ta có một cái sự dưới cơ một cái vị thầy đó, một cái vị sư huynh đó, một vị sư đệ đó, một người A, người B, người C đó. Thì cái sự dưới cơ đó, tại sao người khác nói chúng ta có thể đối đáp ngang với họ được, nhưng khi đụng với người này là chúng ta bị tắc đài, máy chúng ta bị đứng, chúng ta gọi là cái là máy chúng ta bị đứng, hay là có hung dữ với ai, nhưng lập tức gặp những người này là những người đó sẽ quy hàng. Thì quả thật ở đây là nói về cái phước tánh của chính người đó. Và cái thứ hai nữa là do cái duyên của tiền thân, họ nợ người này, họ dưới cơ người này, họ phải làm đệ tử, họ phải làm người đàn em của những người này. Bởi vì sao? Có thể nói rằng ở trong hiện tại đó, cái người cái vị đó là thầy mình, là anh mình, là chị mình, là cô, là bác, là gì nói chung tất cả, có cái ân nghĩa hay có cái hành động gì đó mà chúng ta tâm phục khẩu phục, vân vân. Thì nói rằng là cái gì mà để làm mềm lòng một cái tâm hồn bạo ngược, thì trên tinh thần Phật Pháp thì chúng ta nói rằng phải dùng cái từ tâm, dùng cái lời nói dịu ngọt, dùng cái lời, cái hành động ôn hòa, một cái sự suy nghĩ, một cái sự hiểu biết họ, thương họ, dùng có cái lòng từ, có cái lòng bi đối với chính họ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thu phục họ. Như Angulimala chẳng hạn, như vậy thì chúng ta thấy thì chính Angulimala thì Đức Phật này cũng dùng cái từ tâm, chính Đức Phật này dùng một cái sự nhiếp quá đối với Angulimala. Nhưng quả thật thì như chúng tôi đã vừa kể, cái cơ duyên nó còn tùy nữa. Cái ác cũng vậy mà cái thiện cũng vậy. Cái người ác nó gặp cái người ác hơn cũng phải tắt, cái người thiện gặp cái người thiện hơn cũng sẽ tắt. Thì ở đây, trong cái đời sống bình thường, cái từ tâm thì nó chia ra nhiều. Cái từ tâm này có đôi khi cái từ tâm đó nó bằng một cái giá trị hết sức tốt đẹp, hiểu biết, thương họ, cảm thông cho họ. Rồi có nghĩa là như cái người con để nhằm cảm hóa, em xin lỗi người mẹ, người cha, người mẹ, cảm hóa được những người con bằng cái từ tâm, bằng cái thân của mình là cha là mẹ của họ, cho nên khuyên nhủ họ cũng có, hay là những người thầy, những người bạn, vân vân. Chứ quả thật thì cái gì cái nó cũng không xuyên qua cái sự tu tập bằng cái lòng từ, thì mọi thứ mọi cái nó sẽ được cái sự chan hòa, một cái sự ổn định tốt đẹp. Có thể nói rằng câu hỏi này con xin kính bạch sư trưởng, con xin trình bày một cách ngắn như vậy. Kính mong sư trưởng sẽ có bằng cái kinh nghiệm của chính mình, bằng những cái sự giáo dẫn nhiều người đệ tử, hay là nhiều người Phật tử, mà có những cái tánh, có những cái hành động ngang ngược như thế nào đó, hay là có cái sự khi sư phản tổ đối với những người đệ tử, thì đại sư trưởng thấy có cách nào đó mà chúng ta sẽ quá trị họ được tốt đẹp, thì con cũng mới kính thỉnh sư trưởng Quán Hiệp bổ túc và chỉ dạy cho con thêm một cái những cái con người như thế này, để khi gặp phải thì chúng con cũng về áp dụng vào cuộc sống thực tế này. Bởi vì câu hỏi này nó cũng đòi hỏi phải có một sự kinh nghiệm, có một cái sự đã thấm nhuần đi qua. Và một lần nữa con thay lời xin kính thỉnh sư trưởng bổ túc cho câu hỏi này để con được tiếp tục học hỏi.
Đức Tuệ Quyền giảng thì cứ giảng, thỉnh thoảng cứ mời tôi bổ túc. Câu thảo luận cái gì để làm mềm lòng một tâm hồn mà bạo ngược? Điều này thì chúng ta hãy nhớ là câu chuyện của Đức Đế Thích, thì đó là một bài học. Có một vị giác giả xoa lại lên cái chỗ ngay của Đế Thích mà nó ngồi chễn chệ vậy đó, thì các vị chư thiên thấy như vậy đó, thì có những lời khiển trách la rầy phê phán, mà càng chửi mắng càng nặng nhẹ chừng nào thì dạ xoa nó càng đẹp lên, nó càng nó đẹp lên, nó mặt mày nó coi bộ tươi tắn tươi lên. Nhưng mà khi Đức Đế Thích ngài được nghe báo ngài đi đến, thì ngài quỳ xuống trước mặt của dạ xoa, ngài xưng tên ngài là vậy đó. Cái con dạ xoa nó thấy là sao mà Đế Thích mà không có tức giận khi mà thấy ngồi chỗ mình như vậy, cái mà còn lại xưng hô vậy. Cái nó mắc cỡ, nó thẹn thùa, từ từ nó so cái nó thất vọng, nó nghĩ rằng sẽ làm cho Đế Thích tức giận, nhưng mà Đế Thích không tức giận, thành ra nó xuống cái sắc, sau khi xuống cái sắc nó xấu đi, vì xấu đi nó ra cỡ, nó bỏ nó đi. Thì đây là một cái bài học cho chúng ta kinh nghiệm. Nên cổ nhân cũng có nói, người thương ta đó ta ác xét vậy, mà người ghét ta đó ta cũng xét vậy. Mà dù cái người thì làm tốt với ta thì ta tốt với họ đã đành rồi, nhưng mà người xấu với ta, ta vẫn tốt với họ, rồi thì nước chảy đó mòn, lâu ngày thì cũng có thể cảm hóa họ được. Nhất là trong Phật giáo, một cái vị Upachya là một vị thầy tế độ, thì phải là vị có cái đức tánh kham nhẫn chịu đựng, khi gặp những người đệ tử ngang ngược cứng đầu khó dạy, thì vẫn nhẫn nại được những cái lời lẽ như là thô tháo, hay là vô phép vô lễ vân vân, rồi từ từ để cảm hóa họ. Nhưng mà ứng dụng cái đó nó còn nhiều cái vi tế nữa, có nhiều khi phải tìm cái giải thích theo như Đức Phật, có khi dùng ân, có lúc dùng oai, có khi có cả ân và oai, hay là cuối cùng thì không được nữa, thì cuối cùng không ân cũng không qua, tức là bỏ luôn. Thì nếu gặp những người đệ tử cứng đầu khó dạy, hay là có những cái tâm tư hung bạo đó, thì phải dùng cái phương pháp cảm hóa họ từ từ như vậy. Nhưng mà nếu không được nữa thì thôi, thì dầu cho Đức Phật mà gặp nhiều cái xa nặng thì ông cũng, thì Đức Phật cũng phải bỏ qua. Chính vì sự bỏ qua này để thức tỉnh cho ông ta. Vì vậy nên là tùy trường hợp và ứng xử, chứ không phải là nhất thiết là một một cách. Có những người chịu ngọt, những người thì chịu cứng, người chịu mềm, người chịu ngọt, người chịu sẵn, thì cái bản tánh mình giải quyết. Nhưng mà dù sao đi nữa thì là một người có khả năng điều phục chúng sanh, dù ngựa hay voi hay bò trâu, luôn cả loài người, cũng là người phải có kinh nghiệm, thì cơ ứng biến, thì những cái mỗi cái đối tượng nó có cái hành động nào đó rồi uyển chuyển, chứ không thể nói trước là được, cũng không thể nói một một mặt là được. Nhưng mà cách nào đi nữa thì cái đức tánh kham nhẫn vẫn là cái hàng đầu, do nhờ có kham nhẫn đó mà có thể đưa đến những cái kinh nghiệm cá nhân, rồi từ đó giải quyết được. Chứ còn nếu như gặp cái người mà họ đã là bạo ngược thì mình lấy cái bạo ngược nữa thì không được. Dĩ nhu chí cương, họ bạo ngược thì họ mình là hiền lành. Mình là tu tập đúng như trong kinh Phật cũ cũng như Đức Phật dạy, hạnh phúc thay ta sống không hận thù giữa những người thù hận, hạnh phúc thay ta sống không tham dục giữa những người tham dục, giữa những người tham dục ta sống không tham dục, vân vân. Thì mình chỉ giữ lập trường, và họ có bạo ngược thì mình càng mềm dẻo, càng có cái đức độ thì từ từ sẽ cảm hóa họ. Đây là sự chia sẻ với chung đại chúng qua lời yêu cầu của đại đức Tây Quyền. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thưa trưởng cũng như tri ân đại đức Tây Quyền đã trả lời cho câu thảo luận vừa rồi. Câu tiếp theo thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật Đăng. Con thấy đó thì gặp một số các vị trụ trì, những vị mà khi mà đã trưởng thành chuyển chẳng thì bắt đầu những đệ tử đó, thì con thấy rằng có hai khuynh hướng. Có một số vị đó thì chủ trương là quỷ hô tính bất quỷ hô đa, tức là chỉ chọn lọc những cái người nào mà họ thấy rằng thật sự là dễ dạy, có chỉ hướng xuất gia và có cái khả năng để trở thành những cái người tu thành chân chánh thì họ mới nhận vào tu. Và như vậy là cái số lượng mà họ chọn vào thì sẽ rất là ít, và họ chủ trọng vào cái chất lượng nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại đó thì có một số vị á thì họ nói tạc tâm họ tu là được rồi, và họ còn có niềm cho rằng đó là cái xác suất mà những người mà tu thành công thì rất là ít. Ví dụ như là 10 người nhận đau tu thì như cái rớt 9 người thì còn lại 1 người thôi. Thì thôi thì cứ nhận 100 người thì ít nhất cũng còn được 10 người. Chứ còn nghĩ như mình cứ nói rằng mình cứ chọn lọc mình được 300 người rồi sau này rụng hẹp thì không còn ai cả. Thì đó thì con thấy rằng đó là hai cái khuynh hướng của cái cách chọn lựa những cái người học trò để đào tạo. Vậy thì theo đại đức Phật Đăng đó thì những cái cách đó có thể chấp nhận được hay không? Hay là và cái quan niệm riêng của đại đức Phật Đăng mà khi sau nhận đệ tử những người mà vào tu tập xuất gia là như thế nào? Dạ, con sẽ được thỉnh ý đại đức Phật Đăng ạ.
Dạ, kính lành đẹp đức Tâm Bảo, kính lễ và sư trưởng. Chúng ta giác đẳng đức Tự Quyền, đức Pháp Tính, đức Mạnh cùng chư tôn đức Tăng kính chào ni sư cùng quý bài cô tụng nữ thần giai Phật tử. Dạ, cũng kính lĩnh lễ từng tòa thầy sư mới vào. Thì thật sự thì nếu mà nói một vị trụ trì mà như càng kinh nghiệm thì càng lớn càng cái nhiều kinh nghiệm. Thì theo như Pháp Đăng thì thật sự thì cái tuổi lớn từ từ nó sẽ có cái cách nghĩ khác. Có nghĩa là hiện giờ thì nghĩ rằng cứ nhận, vị nào muốn tu thì cứ nhận. Đến mức độ nào mà không dạy được thì mới loại bỏ. Có nghĩa là mức độ nào mà theo như giới luật của Đức Phật không chấp nhận nữa thì coi như mới loại bỏ người đó. Còn nếu mà người đó trong giới luật mà chưa phải loại bỏ đó thì mình cũng không cần phải loại bỏ người đó. Thì theo Pháp Đăng bây giờ thì như vậy. Vì nghĩ rằng mình cứ nghĩ như là cái pháp luật của Đức Phật là cái căn cứ vào cái pháp luật của Đức Phật. Còn khi mình nói mình dạy một người thì thật sự mình dạy, mình nuôi thì phải dạy, vì cái dạy của mình làm cho họ cải tiến. Thật sự thì ngày xưa Pháp Đăng có nuôi một cái chú đó, mà chú là bệnh thế kỷ đó. Nhưng mà thật sự khi mà chú vào chú tu đó thì có nghĩa là nhiều người rất là sợ. Mà hồi đó thì thật sự Pháp Đăng cũng chưa biết chú bị bệnh cái bệnh đó. Nhưng mà khi mà chú vào thì rất là một cái người rất là dễ dạy, dễ dạy và phục vụ tận tâm cho Phật Pháp. Và chú nghĩ như là cuộc đời của chú còn, chú biết rằng cuộc đời của chú không còn bao nhiêu lâu nữa vậy. chú vào trong chùa thì chú rất là nhiệt tâm. Nếu mà mình nghĩ rằng một cái người mà xã hội ruồng bỏ như vậy mình cũng ruồng bỏ luôn á, thì cũng chưa chắc là mình làm như vậy đúng. Mà theo cái người một cái người mà lúc trước Pháp Đăng nuôi á, thì Pháp Đăng thấy như vậy. Thì chính vì cái điểm đó làm cho mình cũng có sự suy nghĩ theo cái lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là tất cả mọi con người, nếu mà người nào mà vi phạm mà những cái học giới mà mình gọi là trong Phật giáo không nhận được nữa thì mình cũng không nhận. Còn khi mà một người nào đó mà họ cái tánh tình họ như thế này như thế kia thì cũng còn vẫn còn dạy họ được, cũng còn nhiệt tâm để dạy họ. Cái điều quan trọng nhất là của Pháp Đăng nghĩ rằng là phải dạy cho họ học thôi. Chứ còn thật sự thì mình nói mình phải lựa chọn cái người mà thượng căn thượng cơ hoặc là cái người mà tuyệt đối vừa ý mình thì rất là khó. Thì thường thường Pháp Đăng nghĩ rằng cái chuyện mà vừa ý mình ở điểm này thì nhiều khi mình thấy mình nói vừa ý mình nhưng mà đối với người khác thì chưa có vừa ý. Hoặc là nhiều khi đối với mình là vừa ý nhưng mà đối với pháp luật của Đức Phật thì chưa có vừa ý thì cũng không được. Pháp Đăng nghĩ như vậy. Nên cứ căn cứ theo lời dạy của Đức Phật mà nhận một người và chỉ dạy người đó với cái khả năng của mình có, với khả năng của mình có. Và mình nghĩ rằng đối với một người thì cái người đó mà nếu mà thật sự nó quá mức độ thì mình mới xử sự một cách xử sự khác. Còn nếu người đó còn có thể 3-4 nắng 1-2 mưa thì cũng còn có thể có lúc nói thì cũng cứng đầu, cũng có lúc nói nghe thì cũng còn có thể dạy được. Nhưng mà đến lúc nào mà thật sự mà thấy nói mà không có sửa đổi được nữa thì lúc đó mới thật sự là có cái cách mà không nhận. Thì đây là một vài cái điểm mà khi mà ni sư hỏi thì cũng phải nói thật với sư là cái tuổi trẻ thì nó cũng hơi khác, khi lớn tuổi thì có một cái cách nghĩ khác, là thật sự thời gian nó sẽ làm cho con người mình chín chắn qua hơn lên. Thành ra xin bây giờ ni sư hỏi thì xin trả lời với ni sư là như vậy. Thì bây giờ xin trả mic lại cho ni sư tiếp tục điều họp.
Dạ, sa tu con kính tri ân bài Đức Phật Đăng và con kính lễ trình Phật Đề Siêu Vương và Đức Bảo Tâm. Dạ, bây giờ con xin được trở lại về thuyết trưởng và con xin đặt một câu hỏi là cũng liên quan tới việc dàn dỗ cho những người đang tu tập đó. Con nhớ có một lần đó thuyết trưởng dùng cái từ mà có một vị đó thuyết trưởng dùng là vị này là thay chày thì cực chưa đây, tức là có những cái gì đó mà họ rất là khó dạy. Và thì vậy thì nếu như mà trong cái trường hợp á mà thí dụ gặp những cái người đệ tử như vậy họ không có khó dạy, nhưng mà khi mà kiếp người họ đi chỗ khác á thì họ không có đi và họ thì cứ muốn ở trong chùa thôi. Và bây giờ bởi vì cái chùa này mới đi thì họ lại tới xin chùa khác họ ở, thì như vậy trong cái trường hợp mà mình cũng không cho họ ở trong chùa nữa nhưng mà họ cứ khăng khăng họ cứ muốn ở lại đó và họ cứ muốn là ở trong hình thức là chỉ đi vàng vẫn muốn là người xuất gia. Thì trong cái trường hợp đó đó thì mình phải giải quyết với họ như thế nào? Dạ, con xin được thành ý thức trường.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Quý vị nghe được không ạ? Cảm ơn cô Diệu Hiền. Nên sư liệu Pháp anh nêu lên một câu hỏi là nếu như có một người như là nói chung cái ý là khó dạy biểu, nhưng mà đuổi họ không đi hoặc họ đi chỗ này qua chỗ khác thì làm sao? Cái trường hợp này thì tôi gặp rất nhiều từ mấy chục năm chứ không phải là không có. Nhưng mà cái biện pháp của tôi thì vẫn như là biện pháp cũ của Đức Phật ngày xưa. Đối với những vị mà dễ dạy dễ biểu thì có một cái trạng thái khác, có người khó dạy khó biểu thì có một cái tư cách khác. Thí dụ như cái người nào mà dễ dạy dễ biểu mà tin tưởng họ được thì có thể thường hay nhắc nhở la rầy hay vui buồn lẫn lộn có với nhau. Nhưng mà một người nào mà cứng đầu khó dạy hoặc họ có những cái giống như ở bên ngoài họ có gọi là những người có cái ý tạo phản đó hay là thí dụ như mình vừa gặp cái gì đó vào trong hội chúng, nhưng mà mình thấy cái tướng của người đó cũng giống như là có, trong kinh mà có 10 nói đến cái tăng già hưng thịnh pháp là trong cái người coi bò đã phải biết những con bò nó có sấy, nó có cái móng cái như thế nào, thì cũng như người mà biết cái tánh tình qua cái tướng tá này kia đó, thì cũng có vị nhận biết như vậy, thì cũng có nhận được. Mà thí dụ như mình gặp cái ông đó vô ông làm giới tử học trò mới đầu mới vô, nhưng mà họ chưa có sức đồ lộ diện, họ chưa có nói gì cả, nhưng mình thấy cái mặt của họ như là râu ria lông ngực, thì tự nhiên mình nhớ cái câu mà râu ria lông ngực là tôi phản thật. Nhưng bây giờ họ vừa mới đến họ nói ngọt mình quá, mình cũng thấy cũng tội, mặc dù thấy cái tướng râu ria lông ngực đó, nhưng mà mình cũng có cái thái độ đề phòng, giống như là ông Khổng Minh mà ông khi ông nhận cho Nguy Nhiên về quy thuộc á, đầu hàng á, nhưng mà ông cũng phải cái đề phòng trước một biện pháp để sau này Mã Đại để là trừ khử nếu Nguy Nhiên có tạo phản. Thì cũng vậy, có nhiều người đến chinh tu thì cứ nhận, thôi thì hồi đó giờ tôi cũng có nhận, nhưng mà nhận thì càng lớn tuổi thì tôi không có trực tiếp dạy dỗ sẽ cho những vị nào đó dạy dỗ. Rồi trong thời gian đó mình coi mình thấy ở lâu mới biết lòng người ha, điều trường đồ chi mà lực cụ sử tức nhân tâm. Chứ bây giờ mình mới vừa gặp mặt thấy họ râu rìa lông ngực, mình kết luận họ tôi phản thần cái rồi mình đuổi họ hay sao, thì làm sao mà cảm quá là độ người ta được. Đức Phật còn độ ăn cu li má lá này và những tướng cướp với cả 999 người nữa ha, thầy cứ tùy. Nhưng mà họ có cái tâm tánh như thế nào, nhắc nhở sửa chữa cho được. Nhưng mà rất có lợi đối với tôi, thì tôi kinh nghiệm bản thân của tôi. Nếu gặp người tốt không, nhiều khi mình thấy quen, nhiều lúc mình có những cái tư tưởng hay xấu gì đó thì mình cũng không nhận ra. Nhưng mà nhờ có những người mà xấu đó, họ làm những việc ai thấy cũng phật ghét, đó là thức tỉnh cho mình. Thành ra nhờ những người đó thì dùng như giờ lên cái gương phản ảnh, có những người họ nóng, họ là nguội, họ ác, họ mình hiền, họ quên ơn, nhờ vậy mình mới trở thành cái người nhờ biết ơn để phản ảnh lại cái sự tu tập. Thành ra cái đó này cũng là một điều tốt cho mình nếu mình khéo sử dụng. Và dù gì đi nữa thì cũng cứ xem nha, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Và cũng như cái câu mà trong Thanh Tịnh Đạo, cái câu là tâm sân thì tìm lỗi của chúng sanh, còn trí tuệ thì đi thấy cái lỗi của luân hồi. Gặp những người như vậy đó thì mình thấy cái luân hồi nó là như vậy, nó khổ. Nếu mà chưa giải thoát thì trên dòng luân hồi mình còn gặp nhiều, rất nhiều người hơn nữa. Kể như Đức Phật mà Giới Đề và Đạt Đa phải đụng nha, gặp nhau và chạm mặt nhau nhiều kiếp nó khổ sở như vậy, thì mình cũng không trách. Thôi thì tự nhiên mình sẽ quá độ họ từ từ, nhưng mà cái lợi nhất là có người họ ác xấu và là như thế nào đó, dù khó giải hết thuốc chữa gì đó không chịu đi đó, thì mình cứ để tự nhiên. Rồi chung quanh họ sống, nếu mà sống trong một ngôi chùa như 20 người mà có một người là gọi là hết thuốc chữa như vậy đó, thì tại sao 19 người kia người ta chịu nổi mà mình chịu không nổi? Như vậy mình dở hơn người ta sao? Thì mình cứ để. Còn nếu như một mình người đó họ vậy mà 19 người kia người ta là khó chịu rồi, thì 19 người kia sẽ là phản ảnh, và 19 người kia sẽ dạy dỗ nhắc nhở họ. Mà không được thì chính họ bị 19 người kia cô lập lấy họ. Mình vẫn có thái độ bao dung, để là giống như mở rộng tầm tay, để từ từ nhắc nhở, giống như Đoàn Nam Đế mà ông độ cho cụ Thiên Nhậm vậy đó, từ từ, rồi một lúc nào đó mà hồi tâm chuyển ý hoặc lâu năm rồi ở trong hội chúng đông người thì mưa dầm thấm đất, trước họ cũng có thể từ từ họ sửa, đều là tốt. Nhưng mà nếu không sửa được thì cuối cùng thì họ tự đào thải lấy họ sống trong hội chúng, họ không hòa nhập thì họ bị mọi người là cách ly hay là ly khai họ. Mà họ chịu nổi thì cứ để họ chịu, còn mình thì vẫn sống thoải mái, mình vẫn có cái bao dung tha thứ họ thôi. Đó là cái cách giải quyết của tôi gặp những trường hợp tương tự như vậy. Và không biết có hợp ý cho mọi người, nhất là những vị trụ trì, những vị từng giáo thọ sư có đồng quan điểm như tôi hay không. Riêng tôi thì cách ứng xử thì đại khái là như vậy. Đây là sự đóng góp qua câu hỏi của Ni sư Liễu Pháp. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, sa thú lành thai. Con xin tri ân sư trưởng. Bữa nay thì từng đoạn giác đẳng bận và ni sư cũng bận phải ra thị trường, thành ra cái phần còn lại con xin điều họp. Chắc có lẽ là con nghĩ không biết từng đoạn thầy siêu có trong lớp học không, không biết nữa. Nếu mà tượng đoàn đại siêu có coi cái bài học và nói về cái câu chuyện hôm nay á, cây một lá, thì ở trong câu chuyện Đức Tôn này có kể về một cái câu chuyện nói về cái câu chuyện hiện tại là một cái vị khó dạy, nhưng mà khi được Đức Thế Tôn này dạy một lần á, thì vị này lại dễ, rất là dễ dạy. Và Đức Phật Ngài kể lại cái câu chuyện quá khứ và Ngài cũng nói đến cái vị hoàng tử độc ác. Thì ở trong cái câu chuyện hiện tại ở đây thì nói đến một cái vị vua cai trị, có một vị phó vương và trong đó có một cái hoàng tử rất là độc ác. Và ngày xưa thì bây giờ cái vị đó hiện tại bây giờ ngày xưa Đức Phật thì cũng kể lại câu chuyện tương tự như vậy. Và Ngài nói đến cái vị hoàng tử ngày xưa thì Ngài chỉ đến cái cây một lá, là nói ví dụ cho một cái cây kim ba, cái cây có cái chất đắng mà vị hoàng tử này khi mà gặp vị đạo sĩ chỉ và nhổ lên, sĩ nó mới nói cái người mà có tánh hung dữ tàn bạo cũng giống như cái cây kim ba này, nó có cái chất đắng vậy. Và cái vị này đã từ bỏ cái tính tình hung tàn bạo người của mình. Đức Phật Ngài kể câu chuyện quá khứ cũng như câu chuyện hiện tại nó tương tự với nhau. Và ở đây thì con chỉ muốn hỏi thượng tọa thầy siêu, có phải là do cái lời một cái bài pháp mà hữu dụng của Đức Phật, hay là do cái người này có cái duyên mà mình thường thường gọi là có duyên, có cái duyên tu hành, nên khi Đức Phật ngày dạy một lần thì vị này đã từ bỏ. Thì có muốn hỏi thượng tọa, có nghĩa là theo thượng tọa nghĩ thì cái đó là cái duyên của cái người đó, hay là cái quy lực của Đức Phật, hay là có một cái điều gì đó mà cả hai nó song hành với nhau mà nó có đưa đến cái kết quả trở thành một cái người nghe xong rồi tỏ ngộ liền. Thì thường thường rất là nhiều người nghe mà không có tỏ ngộ, cũng có trong thời kỳ của Đức Phật riêng thì cũng có một vài rất là nhiều những cái đối tượng nghe xong rồi tỏ ngộ liền. Thì mọi người thường nghĩ rằng cái đó là cái quay lực của Đức Phật, thì mình thấy sao mình thấy ồ có người này lại kết quả liền, người kia là không có kết quả. Cũng như mình thấy Nhiệm Tôn giải chanh đá, Đức Phật Ngài quở trách biết bao nhiêu lần, và cuối cùng phải nói là đến khi nào Như Lai Niết Bàn rồi á thì Chư Tăng hãy hành phạt như vậy thì cái vị này mới cải thiện được. Thì theo như cũng là đệ tử Đức Phật mà cũng là Đức Phật Ngài dạy, thì con muốn hỏi tí theo thượng tọa thì cái duyên của cái sự giác ngộ này á, là cái điều kiện ở đâu, cái quay lực của Đức Phật hay là cái người đó có cái tánh dễ dạy, hay là cả hai điều này với cái lời nói của Đức Phật. Thì con xin thỉnh thượng tọa chia sẻ cho cái câu hỏi là cái duyên hay là cái quy lực của Đức Phật, hay là cả có cái điều gì ở trong cái điều này thì chia sẻ với cái kinh nghiệm thượng tọa.
Nam mô Bụt Tha.
Không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không?
Tốt quá. Tại vì hôm nay chúng tôi lên Sài Gòn để dạy học, cho nên cũng giống như mỗi khi mà chúng tôi sử dụng cái máy cũ rích ở trong phòng, nên quý vị che bị rèo một chút. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ cố gắng nghe được để trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Và chúng tôi cũng xin trình bày cái ý nghĩa về Phật lực. Ở đây Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, là bậc nhất thiết chủng trí sắp bao nhiêu và Đức Thế Tôn ngài là một vị đạo sư trên tất cả các đạo sư. Ngài biết cách để giáo giới, để dạy dỗ cho chúng sanh. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cũng nên biết rằng những chúng sanh hữu duyên thì Đức Phật ngài mới tiếp độ được, còn chúng sanh mà không có duyên thì cho dù Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, ngài có thuyết, ngài có nói thì chúng sanh đâu cũng không có nhận thức được. Thì theo Sunakhata có cái tâm bất bình với Đức Thế Tôn, khi mà do cái nghiệp của vị ấy nên vị ấy không thể nào mà tu tiến thiền định đạt đến thiên nhĩ thông được. Rồi Sunakhata đã trách Đức Phật là không có dạy cho mình cái pháp thượng nhân thần thông. Sunakhata là một vị tỳ kheo mà lúc xưa khi mà tôn giả Ananda chưa là thị giả thì Sunakhata đã có một thời gian làm thị giả cho Đức Phật. Nhưng mà vị ấy cứ trách Đức Thế Tôn như vậy, rồi cuối cùng dầu cho Đức Phật ngài đã thuyết, đã nhắc, nhưng mà cuối cùng thì Sunakhata cũng rời bỏ pháp luật này để hoàn tục và trở thành một vị du sĩ ngoại đạo. Ở đây thưa quý vị, tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa cũng là một đệ tử của Đức Phật, đã hành lý, ở trong đó có nghiệp thân Phật chảy máu, tức là khi ông ta lên trên triền núi với Chắc Cô Tá để lăn một tảng đá xuống con đường kinh hành của Đức Phật, và cũng chỉ có một mảnh đá do sự va chạm nó bể ra và nó văng, nó văng đi, nó trúng phải chân của Đức Thế Tôn. Mặc dù được Đức Thế Tôn cảnh báo, nhưng mà Devadatta đã không có xúc động trước cái lời nói của Đức Phật và cũng không có cải thiện, rồi cuối cùng phải bị trục xuất, sanh xuống địa ngục Ở Tỳ.
với những trường hợp đó để cho chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta học, thực ra thì cái câu chuyện này chúng tôi cũng hiểu được là do chúng tôi đã có đọc qua từ trước, chứ hôm nay thì chúng tôi không có được nhận bài gửi, chúng tôi cũng không biết cái nội dung câu chuyện hiện tại là gì. Nhưng mà chúng tôi chỉ nghe cái câu hỏi mà chúng tôi nói chuyện thôi. Ở đây thưa quý vị, cho dù Đức Phật này thuyết pháp hay và thuyết pháp hữu dụng, nhưng mà đối với một người mà họ không có duyên với Phật pháp, không có duyên với Đức Phật, thì chúng sanh đó cũng không thể cải thiện hoàn lương được. Thì ở đây chúng ta nếu nói một cách công bằng thì chúng ta phải nói hai điểm. Một là do nơi cái sự hữu duyên của chúng sanh ấy nên khi nghe Đức Phật thuyết pháp liền giác ngộ. Và trong một cái yếu tố phụ thuộc khác thì chúng ta cũng nói rằng là do cái cách trình bày của Đức Phật có thể giúp hóa được chúng sanh. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ là chỉ khi nào chúng sanh đó có duyên với Phật pháp, có duyên với Đức Phật thì Đức Phật là mới thuyết phục được, còn bằng không thì không được. Chúng ta lại nhớ đến cái câu chuyện của du sĩ Upaka. Thở mà Đức Thế Tôn vừa giác ngộ và ngài đang đi bộ hành từ cội cây Bồ Đề đến Uruvela tại Isipatana Visadaya để ngài vận chuyển pháp luân, thì trên đường đi ngài gặp được Upaka. Và Upaka trong thấy Đức Phật với tướng hảo quang minh lục căn thanh tịnh, chói sáng như một vị phẩm thiên, tiểu bất cá đến gần và hỏi ngài đã xuất gia với ai, ngài thọ trì giáo pháp từ nơi vị đạo sư nào. Thì Đức Thế Tôn ngài đã trả lời cho du sĩ của Phật cá biết ngài là một người đã đoạn trừ ái dục, ngài đã giác ngộ được bốn chân lý không thầy chỉ dạy. Khi mình nói như vậy xong đó thì giữa Phật khác chỉ gật đầu và nói rằng a quy giác âu xô, mong là như vậy, mong được là như vậy này thì giả, chỉ nói một câu đó rồi bỏ đi. Như vậy chứng tỏ rằng này, trong trường hợp này không phải là do Đức Phật thiếu quy lực hay là Đức Phật này ngài thuyết không hay, mà chính do chúng sanh nó không đủ duyên hoặc là chưa tới duyên. Quả thật như vậy. Về sau này một cách từ 7-8 năm sau đó thì du sĩ Upaka sau khi vừa tục trở về sống với một cô gái con của ông thợ săn, và Upaka đã phải bỏ đi cái đời sống đạo sĩ và trở thành một người cư sĩ và tiếp với người cha vợ để làm cái công việc là lượm nhặt sắc thú vật những đã được bắn để đem chất lên xe và đem ra chợ bán. sau khi người vợ thấy như vậy mới có những cái bài hát để ru con ngủ. Trong bài hát đó ngủ ý, cười mỉa vô xỉu ba cá, ủ ba cá lấy làm hổ thẹn, mới nghĩ rằng ta có một chỗ nương, rồi đi tìm đến Đức Phật. Và được nghe Đức Phật thuyết pháp lần này thì Upaka đã chứng quả Anaham và xin xuất gia. Chẳng bao lâu, người vợ của Upaka và con trai của Upaka cũng đã đi vào chùa xuất gia tu tập và chứng quả A-la-hán. Với cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, càng cho chúng ta thấy rõ là chúng sanh phải hữu duyên thì Đức Phật Ngài mới tiếp độ cho thành tựu được quả vị. Và như vậy đó, quý vị, chúng ta nên hiểu cái nhân duyên của chúng sanh rất là quan trọng. Đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta phải tạo nhiều cái thiện duyên đối với Phật, đối với giáo pháp, thì trong tương lai chúng ta mới có thể có duyên với Phật pháp để chúng ta gặp được một vị Phật tương lai và Ngài thuyết dẫn, thuyết pháp và dẫn dắt chúng ta thành tựu đạo quả. Chứ còn chúng ta cứ làm những cái điều ác bất thiện và chúng ta chờ đợi cái sự giúp đỡ của Đức Phật khi Ngài ra đời thì cái điều này nó không có tác dụng lắm. Và ở đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại điều hợp. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ vị chi tôn thiền đức tăng. Sa thứ, con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa tuệ siêu đã trả lời câu thảo luận. Dạ, bây giờ thì con xin kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp đăng từ bi trở lại điều hợp. Dạ, nam mô bổn thầy. Dạ. Dạ, con thấy có bàn tay của đại đức tự quyền, con kính thỉnh đại đức tự quyền.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Quý vị nghe rõ không ạ? Giờ mới có lẽ nghĩ ra để Đức Pháp Đăng bận một chút xíu, có lẽ bởi vì Đức Pháp Đăng đang ở tại đám tang, cho nên chúng tôi xin điều khuyết tại cái cho Đức Pháp Đăng một chút xíu. Thì con một lần nữa kính tri ân sư phụ Từ Siêu đã thảo luận câu hỏi của sư phụ thảo luận cũng là kết thúc cái chương trình thảo luận tối đêm nay. Tiếp theo có lẽ là chúng ta, bởi vì thời gian vào giờ này thì sẽ là bản tin Phật giáo. Dạ, bản tin Phật giáo số 2706 do Như Quang dịch, tòa án Miến Điện, cách án tù các nhà đấu tranh dân chủ và tu sĩ. Bản tin này sẽ do Phật tử Dương Nghiêm trình bày. Xin kính mời Phật tử Dương Nghiêm. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ,
tòa án Miến Điện kết án tù các nhà đấu tranh dân chủ và tu sĩ dân cư Myanmar ngày 30 tháng 9 2010. Tòa án quân đội Miến Điện đã kết án tù dài hạn 13 người, kể cả một tu sĩ Phật giáo. Những người đã bị kết án là toan tính nổ bom và có những hành vi chống phá cuộc bầu cử sắp tới. Việc tuyên án này là sự đàn áp đầu tiên cho sự bất đồng chánh kiến trong việc tuyển cử vào ngày 7 tháng 11, lần đầu tiên trong 20 năm. Nhà cầm quyền quân phiệt muốn cuộc bỏ phiếu như là bước khởi đầu trong việc tái thiết lập hệ thống dân chủ sau gần 4 thập niên cai trị bởi quân đội. Tuy nhiên, những nhà hoạt động đối lập hoặc đang ở tù hoặc đang lưu vong, và những nhà phê bình cho rằng điều luật bầu cử không công bằng và dân chủ. Đảng của nhà Nobel đang bị giam giữ. Aung San Suu Kyi, người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1990 nhưng không bao giờ được cầm quyền, đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử năm nay. Luật sư Li Jin Tao nói, một tòa án đặc biệt trong nhà giam Insein tại Yangon đã tuyên án 12 người, có cả một phụ nữ bị kêu án từ 5 đến 23 năm. Ông nói rằng, giới thẩm quyền buộc tội họ đã giữ tính nổ bom và có những hành vi cản trở việc bầu cử, nhưng họ bị buộc những tội khác như vi phạm luật di dân có liên hệ đến những tổ chức bất hợp pháp và tàn trữ vũ khí. Một luật sư khác, Kim Hattay Kue, nói rằng vị sư được biết tên là Okantha bị kết án 15 năm tù bởi một tòa án khác về tội khuấy phá bầu cử và liên kết với những tổ chức đối lập bất hợp pháp. Ông Li Jin Tao nói, nhiều thân chủ của ông đã bị kết án quan và không có bằng cớ, họ có kế hoạch nổ bom. Họ chỉ là những người thợ mộc, thợ xây dựng đã bị bắt vào tháng Giêng sau khi người chủ thầu xây dựng là Cao Jin Rin bị bắt vì giữ tính nổ bom ở ngoài ô tỉnh Yangon. Okatha là một vị sư thuộc nhóm dân tộc thiểu số Mon bị bắt vào tháng 1 tại phía nam đông của Miến Điện và bị kết án với tội danh vi phạm đạo luật điện tử, in và phát hành và phá hoại sự an bình. Đạo luật điện tử, in và phát hành là một đạo luật chung chung dùng để chống lại những người đã phổ biến những tin tức chánh quyền không muốn. Giới thẩm quyền nói họ đã tịch thu một số truyền đơn kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị trước khi bầu cử và chống lại hiến pháp năm 2008. Họ cũng nói đã tịch thu một máy vi tính và một máy ảnh và buộc tội vị sư đã gửi những hình ảnh đến cho cơ quan tin tức Mon là hãng thông tấn đối lập hoạt động tại vùng biên địa Thái Lan. Hiến pháp 2008 được soạn thảo dưới sự giám sát của quân đội và nắm chắc quân đội sẽ chiếm đa số ghế trong quốc hội mới. Cũng vào ngày thứ Năm, một nhóm sinh viên lưu vong thuộc Tổng hội sinh viên Miến Điện lên án sự bắt giữ 6 sinh viên đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử. Một nhân viên ẩn danh cho biết ông không đủ thẩm quyền để phổ biến tin tức, nhưng xác nhận 6 sinh viên bị bắt hồi đầu tháng này vì đã rải truyền đơn chống chính phủ. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản tin do Như Quang dịch thuật vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền trở lại. Nam mô Buddhaya.
Dạ sa tu sa, tôi kính tri ân đến Phật tử Diệu Nghiêm. Chương trình của đông thảo luận Phật pháp của Thích Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Còn ngày mai chúng ta sẽ được nghe anh sư Liệu Pháp sẽ giảng thuyết về cái đề tài thanh niên sanh chí quá, thì do duyên sư Liệu Pháp thuyết giảng. Kính mời quý vị vào ngày mai đến để chúng ta tiếp tục học tại cái giảng đường của Thích Tham Má này. Chúng con kính tri ân đến chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài thân tâm an lạc và thực sự chống viên thành. Kính cảm ơn đến tất cả chư Phật tử đã đến đây lắng tâm thánh pháp để chúng ta học, và kính chúc quý vị làm được an lành tốt đẹp cho ơn đức vô linh vòng diện của Tam Bảo. Tiếp theo xin kính mời Phật tử nguồn đức hạnh đền để cảm tạ chư tôn đức tăng và để chân hồi hướng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thự lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Đồng thiên thành